Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu hôm nay kỷ niệm ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà, nên chúng ta có thời pháp chia sẻ khác với mọi ngày, tức là khác về khung giờ. Chúng ta sẽ chia sẻ vào 8 giờ tối giờ Việt Nam, nhưng mà hôm nay thì chúng ta đang chia sẻ vào lúc chiều giờ Việt Nam, tại vì để tối nay chúng ta niệm Phật một ngày một đêm, mà một đêm tức là niệm từ 8 giờ tối giờ giảng, chúng ta sẽ niệm tới sáng mai giờ Việt Nam, cho nên bây giờ là thời giảng pháp mà chúng ta cũng không có thay đổi. Chúng ta vẫn đang học là Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng, và đây là bài thứ 57. Chúng ta đang ở phẩm thứ hai, Đức Tùng Phổ Hiền. Thì chúng ta học để chúng ta nhắc nhở chúng ta, như không học thì chúng ta không biết những nghiệp nhân quả báo, những điều mà chúng ta làm nó có kết quả như thế nào. Chẳng hạn như chúng ta hôm nay có một số đồng tu phát tâm thọ bát quan trai giới. Quý vị biết thọ bát quan trai giới, thật ra chúng ta cứ coi thường nhưng công đức rất là lớn, công đức vô lượng. Mà sao biết? Như câu chuyện thời Đức Phật, có một người làm công cho cái ông triệu phú nhà nọ một ngày rằm. Sau khi làm việc cực nhọc ngoài đồng, chiều về thấy cả nhà của ông ấy đều thọ bát quan trai giới. Mặc dù chỉ còn có nửa ngày thôi, nhưng mà ông đó ông cũng phát tâm là thôi xin thọ giới mà nhịn đói buổi chiều đó, đó hôm đó luôn. Vì nghe cho kỹ nha, câu chuyện là gì? Một người đi làm công thôi, không có giàu có đó, làm công cho một ông triệu phú, và làm hết mất buổi sáng và buổi chiều về thì thấy căn nhà đã thọ đều thọ bát quan trai giới, cho nên ông cũng xin thọ luôn. Thọ là được buổi chiều, hai buổi chiều. Nhịn tất nhiên là thọ bát quan trai giới thì buổi chiều phải nhịn ăn. Và sau khi thọ xong thì cũng không có may mắn cho lắm, là ngày hôm sáng sang ngày hôm sau thì ông ấy qua đời. Thì nhờ cái tâm trong sạch nghiêm trì bát quan trai giới, có đúng con thật ra nửa ngày đó mà ông ấy được tái sanh về cõi trời. Cho nên công đức phước báo vô lượng, quý vị thấy không? Thọ nửa ngày thôi, nửa ngày bát quan trai giới cũng có công đức phước đức như thế, có phước đức để đủ sanh tái sanh vào cõi trời. Cho nên nếu mà người tu hành chúng ta thấy là nếu không học, nhiều khi chúng ta coi thường những cái điều rất căn bản. Thì cha hay nói là nhiều khi chúng ta học đại thừa, chúng ta học cao quá, cho nên là chúng ta toàn là hành trên trời, nhưng mà nói thôi chứ không làm được. Còn những điều đơn giản như như giới của thành văn, là giới ngũ giới chẳng hạn, bát quan trai giới, những điều đó làm trước mắt nó có hiệu quả liền, hiệu quả mà rõ rệt thì chúng ta lại bỏ qua. Đó, giống như có nhiều đồng tu nói rằng là làm sao để ngủ được ngon, đúng không ạ? Ngủ để không nằm mơ, ngủ không bị bóng đè, ngủ không bị những hiện tượng tâm sinh lý, vân vân. Thì cách như thế nào? Rất đơn giản, Phật đều dạy hết. Đó là quý vị hãy nằm theo tư thế kiết tường. Tư thế kiết tường tức là hãy nằm nghiêng về bên hông bên phải như thế này, đúng không? Tay để thế này, và một tay xuôi kia, nằm hơi cong cong kiểu giống một cục tôm, nhưng mà không cong đến mức độ đó, hơi cong cong một chút. Thì nằm như thế quý vị đảm bảo là ngủ ngon, không bị mộng, không bị mơ thấy ác quỷ ác thần rồi, và đồng thời quý vị cũng sẽ được cái gì, được không bị bóng đè vân vân, chỉ cần như thế. Và đồng thời giúp cho những người tu hành nữa là giảm bớt dục dục vọng nam nữ sắc dục bớt rất nhiều lợi ích. À, điều đó nếu như ai làm được thì thấy hiệu quả ngay trước mắt. Cho nên những cái điều rất đơn giản mà tại vì chúng ta không chịu học mà chúng ta xem thường nên là không có được lợi ích. Nếu như chúng ta bắt đầu từ những điều nhỏ làm, cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nói là gì, trong kinh Phật Tạng ngài nói là nếu mà không học tiểu thừa trước mà học đại thừa thì không phải là đệ tử ta. Lý do là như vậy đó, học đại thừa thôi mà coi thường những điều nhỏ nhặt thì đó là không có khiến cho mình đường tu mình. Thật ra nếu quý vị mà tu tốt rồi thì quý vị không cần những điều nhỏ nhặt, tự nhiên phải thành tựu hết. Nhưng mà mình tu chưa tốt thì những cái điều nhỏ nhặt cũng rất quan trọng. Vì vậy quý vị nên chú ý ha, nói mình học chẳng hạn những điều có nhẹ nhẹ vậy thôi. Rồi hôm nay chúng ta trở lại vào bài, chúng ta ở đang ở phẩm thứ hai Đức Tuân Phổ Hiền, và chúng ta đang ở phần tám tướng thành đạo của một vị Phật đó, mà đang nói đến những vị Bồ Tát giữ pháp hội kinh vô lượng thọ, các ngài đều có thể khả năng thể hiện tám tướng thành đạo. Thì hôm nay chúng ta học sang tướng thứ bảy là chuyển pháp luân G7. G7 đây là canh thất hoặc G7 chuyển pháp luân. Thì tướng này chia ra nhiều hơn, phân nhị đó là chia hai, chia làm hai, đó là chuyển pháp luân đó, chia làm hai. Tiếp theo tăng, giáp ất bính đinh mậu kỷ canh tông, đây là tăng, tăng nhất tổng tướng, tăng là H1, H1 là tổng tướng, là tướng chung. Sư tư đạo hợp phân nhị, sư tư đạo hợp đó là thầy trò mà cùng nhau cùng một chí hướng. À, chữ sư là thầy, chữ tư có nghĩa là giúp đỡ. À, nên ở đây câu này là câu thành ngữ, ý nghĩa là thầy trò cùng đồng chí hướng. Phân nhị là chia làm hai, thì chúng ta hiểu rằng là cái đây là phần người khoa đề của hòa thượng Tịnh Không. Rồi hòa thượng lại chia nhỏ ra nữa. À, tiếp theo là mục canh tân nhâm, chữ này là nhâm, nhâm nhất tức là y một thỉnh pháp. À, hòa thượng mở hoặc là năng cảm, năng cảm mà chúng sanh có cảm. À, thỉnh pháp và thỉnh pháp luôn á, giống như Đức Phật ra đời là bởi vì chúng sanh có cảm cần có pháp cho nên Phật mới ra đời, gọi là chúng sanh có cảm, năng cảm tức là chúng sanh có cảm. Kinh văn như sau: thiên nhân quy ngưỡng thỉnh chuyển pháp luân. Đây là trong phẩm thứ hai. Quý vị biết câu kinh văn là chúng ta đang học là gì, thường dĩ pháp âm giác chư thế gian đó không? Đó, để câu tiếp theo á, đây là thiên nhân quy ngưỡng thỉnh chuyển pháp luân. Còn đằng trước dĩ định huệ lực hàng phục ma oát, thì đây chúng ta đang câu là thiên nhân quy ngưỡng thỉnh chuyển pháp luân. Thiên nhân đó là người cõi trời, người cõi trời. Quy ngưỡng là quy kính ngưỡng mộ. Thỉnh chuyển bánh xe pháp, bánh xe pháp tức là thỉnh chuyển Đức Phật giảng kinh thuyết pháp. Như vậy kinh văn dịch nghĩa là người ở cõi trời quy kính ngưỡng mộ thỉnh chuyển bánh xe pháp, bánh xe chánh pháp á. Lời chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ như sau: giải thiên nhân quy ngưỡng thỉnh chuyển pháp luân, đó là đang nói đến câu là thiên nhân quy ngưỡng thỉnh chuyển pháp luân. Kỵ dĩ hạ chư cứu, chữ kỵ có nghĩa là đến với và. À, thì ở đây chúng ta có thể là và cái câu này và các câu dưới sau, câu bên dưới. À, vi đệ thất tướng là cái tướng thứ bảy. À, tướng thứ bảy tức là tướng chuyển pháp luân, là tướng đang chúng ta đang học và chuyển pháp luân. Như vậy từ không phải chỉ hai câu này mà còn ở dưới nữa, ở dưới những câu nữa. Thiên nhân giả, tức là thiên nhân là gì? À, thiên đạo trung nhân là người ở trong cõi trời, đó là thiên nhân. À, nhân thiên với thiên nhân khác nhau nha. Nhân thiên á, là người, cõi người và cõi trời gọi là nhân thiên. Chúng ta hay nói là phước báo nhân thiên đó, phước báo cõi trời cõi người gọi là nhân thiên, còn nói đọc là thiên nhân. Thiên nhân tức là người ở cõi trời, cho nên hai chữ đảo nhau á, nghĩa khác nhau chứ không phải cùng một nghĩa. Rồi ở đây như vậy là định nghĩa nhân thiên là gì? Nhân thiên chính là người ở trên cõi trời đó. À, thiên đạo trung nhân. Quy giả, quy kính. À, chữ quy có nghĩa là gì? Thiên nhân quy ngưỡng á, thì chữ quy có nghĩa là quy kính. Ngưỡng giả, khâm ngưỡng. À, khâm ngưỡng, thâm ngưỡng chứ nào, bây giờ ngôn ngữ bây giờ gọi là hâm mộ, ngưỡng mộ đó. Như vậy đó lại thiên nhân quy ngưỡng thì chữ quy tức là quy kính. À, quy y kính lễ. À, ngưỡng tức là hâm mộ, ngưỡng mộ. Như vậy là giải thiên nhân quy ngưỡng thỉnh chuyển pháp luân và các câu phía sau là tướng thứ bảy. Tướng thứ bảy tức là tướng chuyển bánh xe pháp, chuyển pháp luân đó quý vị. Thiên nhân là người ở cõi trời, quy là quy kính, ngưỡng là bội Phật phục kính ngưỡng, hay là bội Phật ngưỡng mộ, nó có nhiều nghĩa. Đây là nói sau khi mà một vị thị hiện thành Phật. Nếu như chúng ta lấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo ở dưới cội cây Bồ Đề, dưới gốc cây Bồ Đề đó, thì người cõi trời họ tới, họ thỉnh đó, họ thỉnh là Đức Phật hãy chuyển bánh xe pháp. Thì đó là ý nói tướng thứ bảy bắt đầu là như vậy. Như vậy chúng ta sẽ vào tiếp theo, trí độ luận vân. Đây là luận đại trí độ, trong đó nói Kim thị Thích Ca văn Phật đắc đạo hậu. Đó, chữ Kim á, là lúc đó. À, đó. Đó là sau khi, chữ hậu là sau. Sau khi Đức Phật Thích Ca văn Phật, Đức Thích Ca văn Phật á, Thích Ca văn Phật hay chúng ta hay nói là Đức Thích Ca văn hay là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì giống nhau. Thì sau khi ngài thành Phật, ngũ thập thất nhật tịch bất thiết pháp. Đó. Tức là trong 57 ngày. À, ngũ thập thất tức là 57 ngày, ngài thế nào tĩnh lặng, lặng yên không có nói pháp, tức là thành Phật rồi ngài cũng im thôi, không có nói pháp. Tự ngôn, ngài tự nói rằng ngã pháp thậm thâm, tức là pháp của ta rất là sâu, pháp của Phật sâu lắm, không dễ gì hiểu được. À, nan giải nan tri là khó hiểu khó biết, tức là ngài nghĩ là ôi pháp là sâu quá, Phật pháp sâu quá, chúng sanh khó hiểu khó biết. Nhất thiết chúng sanh phược trước thế pháp, là tất cả chúng sanh, nhất thiết là tất cả chúng sanh thì họ thế nào, họ phược tức là bị ràng buộc, bị trói buộc. Phượt trước tức là ràng buộc, trói buộc ở trong cái thế gian pháp, thế pháp tức là thế gian pháp. Vô năng giả giả là không có thể hiểu được điều đó. À, chữ giả này là đại từ thay cho pháp của ta. À, bất như mặc nhiên nhập niết bàn lạc, chẳng bằng ta cứ im lặng mà nhập vào cái niềm vui niết bàn. À, đây là lời trong Phật ký, đó là sau khi Đức Phật nhập niết bàn, Đức Phật thành đạo, ngài cảm thấy rằng ôi pháp của ta sâu quá. Sau khi giảng xong kinh Hoa Nghiêm xong rồi, trong Tam Thất Nhật Hoa Nghiêm tối sơ Tam Thất Nhật tức là ba ba lần bảy là 21 ngày, Thì ngài cảm thấy à, ôi pháp Phật pháp sâu quá, làm sao mà chúng sanh hiểu được, cho nên cái pháp ta quá sâu, khó có hiểu, khó có thể biết được. Cho nên chúng sanh thì sao, nó thế nào tham đắm ở trong ngũ dục lục trần, nó tham đắm trong pháp thế gian quá, cho nên thôi chẳng bằng thôi ta nhập niềm vui niết bàn rồi, im lặng nhập niềm vui niết bàn khỏi giảng. Vì sao? Đức Phật cũng thị hiện là chúng sanh can cường nan hóa, khó độ. Đúng vậy không quý vị? Cho nên thời nay, đặc biệt vào thời hiện đại này, người mê thế gian thì nhiều, kẻ giác ngộ thì ít, đúng không? Cho nên vì thế Phật Bồ Tát không có xuất hiện, thị hiện thân Phật tại đời này. Là vậy, mê đắm thế gian mà ánh duyên thành chất mà. Tức là họ mê đắm vào thế gian mà đem những cái giả, cái duyên giả hợp đó thành cái thân thể này, họ cho đó là thật mà đắm chìm trong đó hưởng thụ, mặc dù trả được bao lâu nhưng mà họ vẫn cho là rốt ráo cuối cùng ngày nào đó vô thường đến thì lúc đó ra đi mới biết đời là giả, biết đời là tạm bợ muộn mất rồi. Nhưng mà nói chung có nhiều người chết cũng không biết giác ngộ nữa, chết vẫn còn tiếp tục tạo nghiệp, cho nên thật là đáng thương. Nên Đức Phật nói thôi chẳng bằng ta im lặng mà nhập niềm vui niết bàn cho khỏe ha. Đó là Phật có đưa con tự nghĩ như vậy. Thị thời chư Bồ Tát gặp Thích Đề Hoàn Nhân, đó là lúc đó, thị thời là lúc đó những vị Bồ Tát cùng với vua trời Đế Thích, vua trời Đế Thích tức là chủ của trời Đao Lợi, Phạm Thiên Vương Chư Hiên, những vua trời Phạm Vương, trời Phạm Vương rồi Chư Hiên nữa, cũng không nhiều lắm, hiệp trưởng kính lễ, tức là chắp tay kính lễ, thỉnh Phật vị chư chúng sanh sơ chuyển pháp luân. Lúc đó thỉnh Phật vì chúng sanh mà bắt đầu phải chuyển bánh xe pháp, tức là hãy giảng pháp chứ không Phật nhập niết bàn bất sao. Phật thời mặc nhiên thọ thỉnh, Phật lúc đó thì Phật thế nào, im lặng mà nhận lời thỉnh cầu của chư thiên Bồ Tát. Chứ người con người họ đâu biết đâu, họ đâu có thần thông đâu biết Đức Phật thành Phật. Đáo ba na nạ ba na à, tôi chúng ta tên là ba na nại đấy à, đáo ba na nại lộc, cái này lộc lâm là rừng ba rừng 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 nai á, chúng ta hay nói là vườn nai hay mà rừng ở tiếng lâm là rừng, vườn nai á, vườn ba na nại ở Đức. Ba Na Nại là tên một quốc gia ở Đức, nên coi nước là nước lúc đó là đất nước Ba Na Nại, bây giờ là Ấn Độ. Trung chuyển pháp luân mà chuyển ở trong đó mà chuyển pháp luân đến nơi rừng Nai ở nước Ba Na Nại mà chuyển bánh xe pháp, tức là bắt đầu giảng kinh thuyết pháp. Cho nên trong đây là dịch như sau: trong luận Đại Trí Độ nói, đó là sau khi Đức Thích Ca văn Phật đắc đạo 57 ngày lặng yên không thuyết pháp, tự nghĩ pháp ta rất sâu, khó hiểu khó biết, tất cả chúng sanh bị trói buộc bởi pháp thế gian không thể hiểu được, chẳng bằng im lặng mà nhập vào niềm vui niết bàn. Lúc đó chư Bồ Tát và Thích Đề Hoằng Nhân, nhân hay nhân được nha, vua trời Phạm Thiên, chư thiên chắp tay kính lễ, thỉnh Đức Phật vì chúng sanh mà bắt đầu chuyển pháp luân. Lúc đó Đức Phật im lặng nhận sự thỉnh ấy, đến nơi đến trong, đúng không? Cái chữ trung là trong, đến nơi và đến trong cũng được, rừng nai ở nước Ba La Nại mà chuyển pháp luân. Như vậy đây là câu chuyện và lịch sử đã nói về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Quý vị thấy tại sao lại Phật không thuyết pháp mà phải đợi cho chư thiên thỉnh? Bởi vì Phật pháp quan trọng là gì? Phật pháp quan trọng nhất là phải sư thừa, có sư đạo, có nghĩa là phải tôn sư trọng đạo. không thể mà tự đem mình đi tìm học trò được, phải là học trò tìm thầy. Đây là biểu diễn chứ Phật từ bi lắm chứ. Nếu mà Phật nhập niết bàn thì Phật nhập liền rồi, nhưng mà tại sao Phật còn phải đợi, đúng không? Phải đợi đến 57 ngày, thậm chí đợi chư thiên thỉnh nữa. Như vậy đó là gì? Sự từ bi của Đức Phật. Đức Phật muốn cho chúng sanh được lợi ích lớn, nhưng mà không phải tự ta thành Phật rồi ta đi rao khắp nơi rằng: ôi tôi ta đã thành Phật rồi, ta thành Phật rồi, ta giảng pháp cho các ngươi nghe, các ngươi phải nghe ta. Như vậy Phật pháp không phải như vậy. Phật pháp là gì? Thầy đi tìm học trò, không phải như vậy. Phật pháp phải là trò đi tìm thầy. Đó. Cho nên gì đó, người học trò phải có tâm cầu học. Và điều này thì thật sự mà nói vào thời đại hiện nay là hơi bị tệ. Hòa thượng Tịnh Không nói là thời đại hiện nay á, hòa thượng hồi xưa, hòa thượng khi mà học với đại sư Chương Gia, cũng như học với ngài Lý Bình Nam, cũng như học với ngài thầy giáo sư Phương Đông Mỹ, hòa thượng bằng tấm lòng cung kính đó. Cho nên mặc dù chỉ có không cần đóng một tiền nào hết, nhưng mà dạy riêng cho ngài. Quý vị thấy 3 năm học với đại sư Chương Gia cũng là học riêng một mình đó. 3 năm, 2 năm học với ngài Phương Đông Mỹ cũng là học một mình, mỗi ngày, mỗi tuần chủ nhật dạy 2 giờ, không cần người học trò nào khác, chỉ cần một mình hòa thượng. Rồi đến Đài Trung khi học với ngài Lý Bình Nam đó, hòa thượng mặc dù đến sau, mặc dù là đến sau chỉ học giống như dự tính thôi, nhưng mà hòa thượng học ngài Lý Bình Nam cũng có thể thấy được, cảm nhận là người học trò này rất có tâm cầu học, rất có tâm thành kính chân thành, cho nên mới giao những việc quan trọng, trong đó sau này giao truyền pháp, giao bộ kinh Vô Lượng Thọ, gọi là Mi Chú Kinh Vô Lượng Thọ, chú giải trên lề sách của ngài Lý Bình Nam, giao cho hòa thượng. Điều đó là tại vì sao? Hòa thượng nói là do hòa thượng có tâm thành kính hơn, chân thành thanh tịnh cung kính hơn những vị đồng học lúc đó. Những vị đồng học lúc đó là không bằng ngài về cái tâm cung kính chân thành và thanh tịnh, không được, tâm cầu học không bằng. Hòa thượng nói thật ra mà nói, hòa thượng chỉ được 30 điểm trên 100 điểm. Nếu lấy thang điểm 100 á, thì hòa thượng được có 30 điểm thôi, hay là 3 phần 10 thôi. So với người thời xưa thì hòa thượng kém xa, nhưng so với người thời nay, hòa thượng nói người thời nay á, như học sinh ở các trường học hoặc là những người bình thường thông thường chỉ có 5 điểm mà thôi. 5 điểm và 3 điểm hoặc 5 điểm, tức là 3%, 5% tâm cung kính thôi. Cho nên hòa thượng như vậy cũng là hơn rồi. Chứ thật sự hòa thượng nói cũng không đạt. Người xưa thành tựu nhiều do tâm chân thành, tâm cung kính. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì chúng sanh thời nay pháp trên mạng nhiều quá, Phật pháp dễ quá, học có tâm không cung kính, không chân thành, cho nên sự học nó không có hiệu quả. Vì sao? Mình nghe chứ không có nghe rốt ráo. Thật sự mình nói mình nghe nó có nhiều cái. Giống như thiền trang giảng, hay hòa thượng giảng, hay bất cứ người nào giảng, quý vị nghe cũng nghe: ô, cái tư tưởng này chắc gì đã đúng, đúng không? Đó, mình nghe thấy cái tư tưởng khác nữa mà. Vân vân, đó. Hoặc là kinh Phật, Phật nói như vậy, nhưng mà mình thấy, ôi, chắc gì đã đúng, mình là thôi cũng mình làm theo mình. Chính vì vậy hiệu quả tu hành ngày nay không lớn. Như Hòa Thượng Ai Hiền, quý vị thấy, ngài thật sự có tâm chân thành, thanh tịnh, cung kính. Hòa Thượng Ai Hiền được sư phụ Pháp Sư Truyền Giới á, dạy một câu Phật hiệu niệm tới cùng, ngài thành công. Hay là ông thợ vá nồi, đệ tử có Pháp Sư Đế Nhạc, cũng vậy, một câu Phật hiệu đều thành công. Cho nên qua hiện tượng này, thỉnh chuyển pháp luân này á, quý vị phải, chúng ta phải coi lại ha, coi lại thì coi tâm mình học như thế nào, đối với Phật pháp đã có tâm như thế nào. Một phần cung kính được một phần lợi ích, 10 phần cung kính được 10 phần lợi ích. Cho nên trong cái lễ Bồ Tát á, thường là gì, luôn luôn có nhắc nhở cho người tu hành là gì, à, thời gian thì dễ qua, à, được, giây phút mà Phật pháp á, thì khó tìm được nhưng mà lại dễ qua, à, mạng người vô thường Phật pháp khó nghe, cho nên phải trân trọng cung kính mà lãnh thọ. Đó, giống như giáo pháp cũng vậy, giới luật cũng vậy, lúc nào cũng vậy. Tụng bài kệ của bà Võ Tắc Thiên gọi là gì, vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, hoặc là nguyện giải Như Lai tỳ ni nghĩa. Vì sao? Đúng là thật sự pháp này vô thượng thậm thâm, rồi rất là vi diệu, rất là sâu. À, mà sao trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được, nay con thấy nghe được thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, hoặc là nguyện giải Như Lai cái chân thật nghĩa về giới luật là tỳ ni nghĩa. Đó. Cho nên phải có tâm như thế thì chúng ta học mới hiệu quả. Đó, quý vị hiểu, hiện tại thời nay người ta học không có tầm đó, ít có tầm đó, cho nên hiệu quả ít. Và người giảng thật ra mà nói người ta cũng không muốn giảng. Quý vị nên nhớ, người mà học người ta giảng, người ta thì thầy giảng, ai giảng mà thấy thính chúng không muốn học, thấy cái người học không có tâm cung kính, người ta cũng không muốn dạy. Đặc biệt thời nay giống như Thiện Trang nói, trong lớp học giữa tháng nha, rất nhiều người học mà học cái kiểu lén lén lút lút, vô học cũng không nhận mình học luôn, lén lén lút lút cũng không thèm đi, không thèm gì hết, không có một tâm cảm ơn, không có tâm gì hết. Thật ra người không phải là cần cái tâm cảm ơn, nhưng mà học với cái tâm như thế gọi là gì, giống như trộm đó, đi học mà đi giống như trộm vậy đó, thì làm sao mà có thể thành tựu được. Mình học rồi mình không có, mình lén lén lúc lúc vậy, cho nên thời nay đấy là cái bệnh của thời này, cho nên không có đắc được lợi ích lớn, rồi tiến bộ không được, tại vì mình học không có tâm thành kính. Hữu pháp hoa kinh văn, thêm nữa kinh Diệu Pháp Liên Hoa trong đó nói, Pháp Hoa kinh hay kinh Pháp Hoa đó, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhĩ thời chư Phạm Vương, và lúc bấy giờ những vị trời vua trời Phạm Vương, Phạm Vương ở đây có hai ý nghĩa, có thể là vua trời tầng trời thứ chín, vua trời Đại Phạm, hoặc là có thể là Phạm Vương cũng có thể chỉ trong trời sắc cứu cánh, tức là mà hay Thủ La Thiên Vương, cập chư thiên đế thích, và những vị chư thiên rồi vua trời Lão Lợi là đế thích, hộ thế tứ thiên vương, bốn vị thiên vương hộ thế là tứ đại thiên vương, cập đại tự tại thiên, và đại tự tại thiên cũng chính là ma hề thủ la thiên vương, gọi là bên Ấn Độ người ta cũng còn gọi là đại phạm hay là đại tự tại thiên, tịnh chư dư chư thiên chúng, thì tịnh là cùng cùng với những cái chư thiên chúng khác, tức là rất nhiều chẳng phải ít đâu, rất nhiều, quyến thuộc bá thiên vạn, quyến thuộc chư thiên đó, nhiều đến mức độ thế nào, trăm ngàn vạn luôn, nhiều như vậy đó. Cung kính hợp chưởng hay là hiệp chưởng lễ, lúc đó các chư vị chư cõi thờ cõi trời tới cung kính chắp tay và lễ Đức Phật, thỉnh ngã chuyển pháp luân, tức là thỉnh ta chuyển pháp luân, ta đây chính là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni từng nói, tức là lúc đó rất nhiều chư thiên tới chắp tay cung kính lễ, tại người thế gian không biết, chỉ có chư thiên có thần thông ha, cho nên chư thiên mới thấy được cái sự quý giá vậy mới thỉnh, và trong đó chư thiên quý vị biết trong cõi trời sắc cứu cánh, trước cõi trời sắc cứu cánh rồi có Ngũ Bất Hoàn Thiên toàn thánh nhân biết, trong chư thiên cũng có rất nhiều Bồ Tát đóng vai làm chư thiên, như trong kinh Hoa Nghiêm quý vị đầu tiên mở phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thì quý vị thấy rõ ràng là rất nhiều những vị Bồ Tát Phật không à, chứ không phải bình thường, là đóng nhiều vai trong đó, cho nên ở đây cũng vậy, các ngài là diễn tới để mà dẫn chúng chư thiên tới thánh Phật Pháp luôn. Như vậy thêm nữa trong kinh Pháp Hoa nói, lúc bấy giờ chư Phạm Vương và chư thiên Đế Thích Tứ Thiên Vương Hộ Thế và Đại Tự Tại Thiên cùng chư thiên chúng khác quyến thuộc trăm ngàn vạn cung kính chắp tay lễ thỉnh ta chuyển bánh xe pháp, chuyển bánh chuyển pháp luân. Bây giờ chúng ta hiểu thế nào là pháp luân, pháp luân giả về pháp luân. Pháp luân là gì vậy? Chỉ Phật chi giáo pháp, tức là chỉ giáo pháp của Đức Phật, giáo pháp của Phật. Tức là pháp luân là gì? Thật ra là chỉ giáo pháp của Phật. Cho nên quý vị thấy cái bánh xe pháp luân á, người ta làm cái bánh xe có bao nhiêu cánh, bao nhiêu cái răng, bao nhiêu ba cái đường tua tua ra, có một cái vòng tròn đúng không ạ? Rồi là làm cái tám cái, thì cái số 8 đó thì có mỗi người giải thích mỗi kiểu. Người nói là đại diện cho bát chánh đạo hay bát thánh đạo. Đấy, cái người thì nói là Đức Phật là giống như là gì, là ngài là vượt hơn tất cả thời gian và không gian, cho nên nói là thời gian không gian là thời gian là ba đời, quá khứ hiện tại vị lai. Không gian là bốn phương, cho nên là ba cộng bốn là bảy, là ngài vượt hết không gian thời gian cho nên ngài dùng số 8. Đó là những cái thuyết mà dễ giải. Quý vị nào mà hồi trước đã tới cái thất của thiền trang cũng có để cái đồng hồ bánh xe pháp, có đồng hồ ở giữa cái bánh xe chuyển pháp luân. Thật ra cái đồng hồ đó cũng rẻ tiền, không có bao nhiêu, mấy trăm ngàn thôi, có cái làm bằng gỗ đơn giản để cho có vậy, để nhớ là gì, thỉnh chuyển pháp luân, mình không quên nhiệm vụ này. Như vậy pháp luân là chỉ giáo pháp của Phật, diễn thuyết Phật chi giáo pháp xưng vi chuyển pháp luân, tức là diễn thuyết giáo pháp của Phật thì gọi là chuyển pháp luân. Quý vị hiểu không ạ? Đây là gì, diễn thuyết pháp pháp của Phật thì gọi là chuyển pháp luân, chứ không phải có gì cao siêu. Thật là chuyển thuyết thôi, ý nghĩa vậy. Luân giả, thế nào là luân? Chuyển luân thánh vương chi luân bảo, tức là cái luân bảo, luân là cái xe báo của chuyển vương, là luân thánh vương. Ở đây ý nói cái xe báo là gì? Xe báo là một cái, hồi xưa người ta chỉ dùng cái chiếc xe thôi, bây giờ chúng ta có máy bay đúng không ạ? Tại vì trong kinh nói là gì, một ngày một đêm á, chuyển luân thánh vương có thể dùng cái xe báo đó, là cái pháp luân đó, để mà đi khắp tứ châu thiên hạ. Tứ châu thiên hạ tức là bốn cái cõi, gồm có Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Cù Lô Châu và Nam Thiện Bộ Châu, Nam Thiện Bộ Châu chúng ta đó. Thì có bốn cõi như vậy mà đi có một ngày một đêm, mà có nghe là đi hết cái dải ngân hà mà có một ngày một đêm. Như vậy cái đó không phải là xe bình thường đúng không, phải cái đó là cái gì, ngày nay ấy, hồi xưa thì chỉ có dùng xe thôi, bây giờ người ta gọi là phi thiền không gian hay gọi là đĩa bay. Thì những danh từ, hoặc là tương lai người ta có tìm phát minh ra được thêm cái gì đó nữa thì mình phải dùng cái danh từ đó phù hợp, cho nên bây giờ có thể gọi là đĩa bay được. Phù hợp. Giống như chuyển luân thanh vương, tức là một người vua cai quản bốn cõi Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Tô Lưu Châu, Nam Thiệm Bộ Châu và Tây và gì, Bắc nè, Đông Đông là Đông Thắng Thần Châu nữa đúng không, đi một vòng được mà chỉ có một ngày một đêm, trước đó cái đó phương tiện nó rất là nhanh, cho nên gọi là luân bảo, cái xe báo. Luân chuyển tứ thiên hạ đó, đi đi xoay vòng hết bốn thiên hạ luôn, bốn thiên hạ đó. Tiếp theo là gì, niễn tồi chư ách địch, ánh oán, oán địch chứ hả, oán địch, chữ oán địch tức là gì, chữ niễn, chữ niễn có nghĩa là, hay là đọc chữ chuyển được, niễn hay chuyển là xoay, xoay tồi, tồi là phá, phá nát đi những cái oán địch. Tức là đây là cái, đây là một vũ khí, ngoài cái phi thuyền ra như vậy, vũ khí giống như tên lửa vậy đó hay gì đó mà nó mạnh lắm, cho nên đây mới gọi là lung bao. Như đây một cái vũ khí vừa di chuyển nhanh, có thể đi trong cả thiên hà ngân hà một cách nhanh chóng, tốc độ rất là nhanh, tại vì đi có một ngày một đêm mà đi hết được bốn châu thiên hà tức là rất lớn. Bây giờ trái đất chúng ta là gọi là tạm gọi là thuộc về Nam Thiệm Bộ Châu, hay còn nói Nam Thiệm Bộ Châu cũng được đi, tại vì trong kinh Phật có khi nói là trong Nam Thiệm Bộ Châu có hơn 200 nước. Thì bây giờ không biết 200 nước đó là 200 nước như bây giờ trên thế giới này, hay là 200 nước đó là Nam Thiệm Bộ Châu, chứ là một nước là tức là trái đất chúng ta thôi, cho nên không biết cái lý thuyết nào đúng. Nếu như theo cái tiêu chuẩn nhỏ nhất thì trái đất chúng ta là Nam Thiệm Bộ Châu đi, thì như vậy mà một ngày một đêm đi khắp hết cái hệ mặt trời, dư không phải hệ mặt trời nữa mà hệ ngân hà, như vậy chứng tỏ rất là nhanh. Còn nếu như mà chúng ta lấy theo cái thuyết của chúng ta không hình dung được, mà chúng ta nói trái đất chúng ta chỉ là một trong 200, hơn 200 trái đất của cái trong dãy ngân hà đó, vậy mà đi đi một ngày một đêm đi hết luôn bốn bộ châu, tức là tốc độ nó rất nhanh. Từ đó mình có thể hiểu rằng là gì, Phật pháp đúng là đại khoa học. Bây giờ người ta đâu có chế tạo được cái loại phi thuyền không gian nào để mà đi nhanh được như vậy đâu, không thể làm được. Cho nên ở đây phải nói là cảnh giới của kinh Phật rất cao, không phải đơn giản. Mà dùng cái đó để mà gì, phá trừ đi các oán, phá vỡ đi các oán địch đó, tức là các kẻ thù, thì dùng cái đó là đánh là thắng hết. Cố dĩ thí dụ pháp, cố dĩ thí dụ Phật chi giáo pháp, tức là cho nên lấy cái giáo pháp của Phật á, thí dụ là giáo pháp của Phật, diệt lưu chuyển nhất thiết chúng sanh giới, phá trừ chư phiền não. À, cũng lưu chuyển được tất cả giới chúng sanh, chúng sanh giới tức là tất cả các họ hàng chúng sanh như trời người địa ngục ngạ quỷ súc sanh vân vân, mà phá trừ đi được gì, các phiền não của họ đó. Cho nên là quý vị thấy lấy gì, lấy giáo pháp của Phật có thể phá trừ đi các phiền não, giống như là cái vũ khí của Chuyển Luân Thanh Vương có thể phá trừ đi tất cả các quân địch cũng vậy. Thì chúng ta nếu mà học giáo pháp của Phật, chúng ta cũng phá trừ đi tất cả các phiền não, đó là quân của chúng ta, quân địch của chúng ta. Tại vì quân địch chúng ta chính là phiền não, vì chúng ta phiền não nó chướng ngại ngăn che chúng ta, cho nên là muốn khỏi phiền não phải, tại vì phải dùng Phật pháp. Như vậy đó là chúng ta hiểu sơ sơ đúng không? Pháp Luân là chỉ giáo pháp của Phật, diễn thuyết giáo pháp của Phật gọi là chuyển pháp luân. Luân là luân bảo, dụng cụ du hành quý của Chuyển Luân Thanh Vương, di chuyển quanh bốn thiên hạ, có thể xoay, chữ này nè, xoay cho mới xoay nè, xoay xoay nghiền phá nát các vỡ, phá vỡ các oán địch. Nên làm thí dụ cho giáo pháp của Phật cũng lưu chuyển tất cả chúng sanh giới để phá trừ tất cả phiền não. Như vậy giáo pháp của Phật để học để phá trừ phiền não. Cho nên thiền trang nói những người phiền não nhiều quá, cố gắng nghe pháp cho nhiều vô. Nghe pháp nhiều thì chúng ta trụ tâm trong pháp, chúng ta sẽ bớt phiền não. Chúng ta dần dần theo năm tháng dần dần là gì, lấy pháp nhập tâm. Đã pháp nó vô trong tâm rồi thì khởi tâm động niệm, việc gì gặp chuyện gì đều là pháp nó hiện ra. Ví dụ như quý vị gặp trong chuyện trắc trở trong cuộc sống, gặp gia đình vân vân có chuyện gì đó, thì quý vị luôn luôn trong đầu hiện ra là nhân quả của mỗi người tự chịu, mỗi người có một cái nghiệp riêng vân vân, đời là vô thường vân vân. Mình đấy cái những đó ra rồi mình nhớ liền là mình không có bị chuyển đó. Hoặc là khi có trước một cái chuyện gì đó, có thể là phạm giới như trộm cắp hay tà dâm vân vân, quý vị đều thấy pháp nó đều hiện ra, ôi cái này là phạm rồi, cái này phạm kia vân vân, đó phải học nhiều nó thấm. Muốn thực hành được mà phải học nhiều, không học học ít quá nó không thấm thì nó không có đủ để xài. Nghe đi nghe lại, nghe tới rồi lui, nghe hoài nó cũng nhớ, còn không nhớ thì đâu, không nhớ thì không hành được. thì học đó không có hiệu quả. Cho nên nhiều người học cứ lướt lướt qua một bài, cứ nghe có một lần thì cái hiệu quả nó không có nhiều là vậy đó. Rồi chúng ta tiếp tục. Pháp Hoa Văn Cứu Vân, trong quyển sách Pháp Hoa Văn Cứu, chúng nó nói: chuyển Phật tâm trung hóa tha chi pháp. Tức là gì? Chuyển cái giáo pháp ở trong để mà giáo hóa người khác ở trong tâm của Phật. Đó, trong tâm của Phật, tức là giáo pháp này từ tâm Phật mà lưu ra chuyển cho người khác. Độ nhập tha tâm, độ là mình nói cứ độ đi ha, nhập vào cái tâm của người khác. Danh chuyển pháp luân, gọi là chuyển pháp luân. Ý nghĩa là gì? Ý nghĩa thật ra rất đơn giản thôi quý vị. Pháp là từ đâu? Từ trong tâm của Phật đúng không? Gọi là tự tánh hay là chân tâm của Phật. Thì đâu? Nó chuyển ra bên ngoài. Nó chuyển qua cách nào? Bằng nói, bằng hành động, vân vân, bằng bất cứ cái làm gì đó, để cho cuối cùng là nó nhập lại vào tâm của người chúng sanh để độ. Đó thì đó gọi là chuyển pháp luân. Cho nên cái pháp thật ra nó chuyển từ tâm Phật sang chấp tâm chúng sanh đó, cho nên mới gọi là chuyển pháp luân là vậy. Gia Tường Sư Vân, là sư Gia Tường, ngài nói: tự ngã chí bỉ, cố sân vi chuyển, từ ta đến cái người khác. Cho nên gọi là chuyển đó, từ ta đến cái chí bỉ là bên kẻ đó, đến người đó. Đó cho nên gọi là chuyển. Chuyển là từ này người này đưa cho người kia đó, đưa bằng cách nào thì có thể diễn kinh, giảng kinh vân vân, làm mọi cách. Cho nên không phải giảng kinh thuyết pháp không, mà chuyển pháp luân đôi khi còn nói mở rộng ra là quý vị hoằng truyền Phật pháp nữa, quý vị truyền pháp cho người ta cũng là chuyển pháp luân. Trong Pháp Hoa Văn Cứu nói: chuyển pháp giáo hóa người khác, từ trong tâm của Phật độ độ nhập tâm người khác, gọi là chuyển pháp luân. Sư Gia Tường nói: từ ta đến người nên gọi là chuyển. Đó, chuyển là ý nghĩa là từ nơi này đến nơi kia, mà từ đâu? Từ tâm này đến tâm chúng, từ tâm chúng, từ tâm Phật sang tâm chúng sanh. Tiếp theo: Hậu Thám Huyền Ký, giải pháp luân viết. À, thêm nữa, Thám Huyền Ký, trong sách Thám Huyền Ký tức là chú giải kinh Hoa Nghiêm của ngài Đại sư Pháp Tạng của tông Hoa Nghiêm, trong đó ngài giải thích về chuyển pháp luân như sau: pháp thị quỷ trì nghĩa, pháp lẫn nghĩa, quỷ trì, quỷ trì tức là giữ gìn theo pháp tắc, chữ quỷ là pháp tắc, thì là giữ gìn. Thâm hữu tứ nghĩa là thông cả bốn nghĩa, có bốn nghĩa. Vị giáo lý hành quả là giáo lý hành quả, tức là khi giảng kinh á, thuyết pháp á, thì gồm có bốn nội dung. Một là phải có giáo, giáo là giáo pháp đó. Giáo pháp đó nó phải căn cứ vào một cái lý luận nào đó gọi là lý đó. Rồi sau đó là gì? Hành, hành là phải có người ta phải thực hành, rồi sẽ chứng quả, gọi là giáo lý hành quả. Cho nên giảng kinh thuyết pháp mà thiếu một cái là không được, giảng mà không nói người ta tu làm sao hết ha. Chỉ có giảng là lý thuyết không thì đó không phải là giáo lý hành quả đúng không, chỉ có gọi là có giảng nói tung 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 thôi chứ không vô được. Luân thị sở thành đó, luân nghĩa là gì? Luân là được thành tựu. Nghĩa diệt hữu tứ, nghĩa của chữ luân á cũng có bốn nghĩa: nhất viên mãn chi nghĩa, dĩ ly khuyết diệt cố. Đó, thứ nhất là gì, là cái nghĩa của viên mãn, viên mãn rất là tròn đầy. Đó. Bởi rồi cái gì thiếu giảm rồi. Đó. Ý nghĩa thứ nhất, tức là đầu tiên là gì, cái chữ lung đó là tròn đầy viên mãn. Quý vị thấy cái bánh xe không, nó tròn đúng không? Cái bánh xe mà xe lép thì không tính nha, bánh xe tròn nó đầy vậy đó, cho nên là gọi là cái ý nghĩa đầu tiên là ý nghĩa viên mãn. Nhị thị cụ đức nghĩa, cái nghĩa thứ hai gọi là nghĩa đầy đủ đức. Đó, người cũng phải đầy đủ đức chứ, nếu mà đức mà không đầy đủ thì không có được. Đó, giống như như cái xe ở đây mình sẽ nói tiếp. Dĩ, chữ này đọc là cốc, cốc phúc vọng đẳng. À, cốc có nghĩa là gì, cái bầu giữa bánh xe hay trục bánh xe, hay là chỉ chung cái xe, tức là nói chung là một cái dụng cụ trong xe. Như vậy là dĩ cốc phúc võng đẳng. Cốc chúng ta giải thích rồi, phúc có nghĩa là cái bánh xe, nan hoa xe hay là trục bánh xe đó, nhíp bánh xe vân vân, những cái phần thành phần đó. Còn võng á, là cái vành của bánh xe, cái xe thì nó có một cái vành bánh xe. Tất giai cụ cố đều đầy đủ. À, bởi vì cái đầy luôn luôn đầy đủ, à, không có thiếu, không có nghĩa là đầy đủ. Tại cái xe mà, cái bánh xe mà thiếu một chút xíu chạy không được, vậy không, cái thiếu một cái khúc nào đó cái xe nó đâu, cái bánh xe nó đâu đâu cân bằng được, chạy sao được, cho nên phải đầy đủ hết, không thiếu được gì. Rồi, ý nghĩa thứ ba, tam hữu dụng nghĩa. Ba là có nghĩa của về cái sử dụng. À, có nghĩa là về lợi ích á. Vị tồi chấn. À, chữ nào không phải chữ chấn, à, thì niễn. À, vị tồi niễn hoặc chướng cố. Vì tồi có nghĩa là gì, phá tan đi. À, còn chữ niễn hồi nãy mình cũng học rồi, xay nát đi, nghiền đi. À, tất cả cái hạt chướng đó là các phiền não. Phiền não thì nó ngăn che cái mình tu cũng được, cho nên gọi là hạt chướng. Và ngoài cái chướng phiền não trong còn những chướng duyên bên ngoài nữa. Vâng, đó là ý nghĩa thứ ba. Như vậy nó có ý nghĩa lợi ích cho chúng sanh. Tứ chuyển động chi nghĩa, là nghĩa của chuyển chuyển động. Vị tùng thử hướng bỉ, là từ đây mà hướng kia, tức là từ cái người chưa biết hướng đến người, à, từ cái người đã biết hướng đến người chưa biết, ra từ Đức Phật. Đó. Ở đây tôi nói luôn nè, tất tùng Phật chí chúng sanh, là từ Đức Phật mà tới tới chúng sanh. Diệt tùng bỉ hướng thử, tức là cũng là từ kia mà hướng lại. À, ví dụ như từ chúng sanh đến Phật, ở đây thì nói luôn, tức tùng chúng sanh chí Phật quả, là tức là từ chúng sanh đến cái quả vị Phật. Ở đây nghĩa là vậy, tức là mình truyền, Đức Phật truyền cho chúng sanh đúng không ạ? À, chúng sanh tiếp nhận ấy rồi tu hành để trở lại thành Phật quả. Đó, đó là ý nghĩa vậy, cho nên mới là lung lung, rồi chuyển qua rồi chuyển lại, nó vòng vòng, giống như bánh xe nó quay. Quý vị thấy bánh xe nó cứ quay quay, à, cái chỗ này á, nó lên cao rồi nó xuống xuống rồi nó lên lại, nó cứ vòng vòng vậy đó, gọi là mới gọi là lung. Thì cũng vậy, giáo pháp của Phật luôn luôn chuyển chuyển không ngừng không nghỉ. Đó là tướng tướng này chúng ta có thể hiểu được dễ dàng. Đang nói một cái gọi là ứng thôi, năng 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 ứng. Còn bây giờ nhâm nhị, tức là y hai thiết pháp, hay còn gọi là sở ứng, tức là chúng sanh mà có cảm, gọi là năng cảm. Bây giờ Phật có ứng, gọi là sở ứng. hay là thuyết pháp. Kinh văn: thường dĩ pháp âm giác trừ thế gian. Thường dùng những pháp âm, dĩ là dùng pháp âm để mà giác. Giác đây có thể hiểu là giác ngộ, giác ngộ các thế gian. Chúng ta có thể hiểu hiểu chữ giác. Chữ giác có nghĩa nhiều nghĩa lắm. Đó, chữ giác là hiểu ra, ngộ ra, thức dậy, nhưng mà chắc là giác. Giác là giác ngộ. Các thế gian là gì? Các cái chúng sanh ở trong thế gian, cũng dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nhiều chúng sanh lắm. À, kinh văn: thường dĩ pháp âm giác trừ thế gian. Kinh văn: thường dùng pháp âm để giác ngộ các thế gian. Đó là kinh văn. Bây giờ chúng ta vào giải, chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ. Thường dĩ pháp âm giác trừ thế gian, tùng thử cứu hạ. Là từ câu đó trở về xuống: trực chí ư thử trung hạ, nhi hiện diệt độ. Thẳng đến cái câu là đối với hàng trung hạ căn mà thì hiện diệt độ. Dĩ điền, tức là trước cái câu đó. Chứ dĩ điền là trước cái câu là ư thử trung hạ, nhi hiện diệt độ. Gia, diệt giai thị đệ thất triển pháp luân chi tướng. Điều là cái tướng thứ bảy, gọi là tướng gì? Chuyển pháp luân đó. Quý vị thấy trong chúng ta đang học 8 tướng thì bây giờ đến cái tướng thứ bảy rồi, là tướng chuyển pháp luân. Thì tới câu cái câu mà vừa rồi nhắc á, đây là ư thử trung hạ nhi hiện việt độ, đây là tướng thứ 8 nhập niết bàn. Còn trước hai câu này, từ câu trên đó, thì đều là tướng thứ bảy, gọi là chuyển pháp, bánh xe pháp, hay là chuyển pháp luân. Thường dùng pháp âm để giác ngộ các thế gian. Câu này trở về sau, thẳng đến trước câu ư thử trung hạ nhi hiện diệt độ. Đó, cũng đều là tướng thứ bảy, tướng chuyển pháp luân. À, quý vị hiểu không ạ? Như vậy tiếng chuyển pháp luân trong cái đoạn kinh văn này rất là dài, ai mà đọc kinh thì biết rất dài. Chúng ta mới học một chút à. Rồi chúng ta tiếp tục học pháp âm giả. Thế nào là pháp âm? Quảng chỉ Như Lai giáo pháp, rộng chỉ giáo pháp của Đức Như Lai. Bất cục hạng ư ngôn ngữ thanh âm thanh, mà không chỉ hạn chế ở trong cái vùng gọi là chỉ có ngôn ngữ và âm thanh. Không phải, giáo pháp của Đức Thế Tôn rất nhiều thứ, không chỉ ngôn ngữ và âm thanh đâu. Cái Thế Tôn thuyết pháp, bởi vì Đức Thế Tôn thuyết pháp, nãi trần thiết, sát thiết, xí nhiên thiết, vô gián thiết, thiết thị thiết thời thiết, mạc thời diệt thiết, bất đản hữu tình thiết, vô tình diệt thiết, cố bất nghi dĩ pháp âm hạng ư thế tôn chi ngôn giả. Đoạn này có nghĩa là gì? Đoạn này bắt đầu từ đây, không hạn cuộc trong lời ngôn ngữ lời nói. Bởi vì thuyết pháp của Đức Thế Tôn á là còn có vi trần thiết, nãy là cái vi trần thiết. Vi trần thiết là gì? Có nghĩa là thiết như trong cái thế giới. Đây là kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy trong những cái hạt bụi nhỏ nhỏ á, là vi trần, nhỏ hơn cái hạt bây giờ người ta tìm nữa. Mà trong đó đó có gì? Có Đức Phật thuyết pháp trên đó, cho nên gọi là vi trần thiết. Đó là cảnh giới của kinh Hoa Nghiêm, không phải kinh thường. Rồi gì nữa? Sát thiết tức là cõi nước chư Phật thiết, tức là ở cõi nước nào cũng có Phật thuyết pháp. Xí nhiên thiết, xí nhiên tức là mạnh mẽ, mạnh mẽ. Rồi là hăng hái, tại vì dĩ nhiên là cái lửa thuyết pháp á thì rất là hăng hái và mạnh mẽ, chứ không phải mình thuyết chút cái gì mình chán mình tiêu ha, thuyết tí ghê thôi, ôi chúng sanh khó độ quá thôi thằng nghĩ à, chứ không có, có giảng nữa, như vậy đó không có xí nhiên thuyết được à, cho nên á người mà ai phát tâm hoằng pháp lợi sanh đó, quý vị cũng cố gắng làm sao tập để gì phải có xí nhiên thuyết, phải cái nhiệt tình hăng hái, chứ mà giảng tí vui vui thì giảng, không vui thì nghỉ à, như vậy thì không được. Mình á chuyển bánh xe pháp, mình thuyết pháp cho chúng sanh, hoặc là mình làm Phật pháp, gọi là phải có tâm bền vững lâu dài, chứ không phải là vui vui thì làm, không vui thì thôi đó. Thì thường thời nay á, người làm kiểu mà vui vui thì làm, không vui vui thì nghỉ rất nhiều đó, chứ không phải là làm lâu dài. À, phiên dịch như vậy, vô phiên dịch chút chút thôi nghi à, mà thật ra tâm lượng nó nhỏ, cho nên là lượng nhỏ thì phước nhỏ. Muốn ra khỏi sanh tử á, và thường nói là gì, tâm chúng ta phải lớn hơn lục đạo luân hồi thì ra khỏi lục đạo luân hồi. Tâm chúng ta mà nếu lớn hơn 10 pháp giới thì sẽ ra khỏi 10 pháp giới. Cho nên á quý vị muốn ra khỏi 10 pháp giới, muốn ra khỏi sanh tử luân hồi, phải tầm phải lớn rồi. Tầm nhỏ quá suốt ngày nghĩ trong cái gia đình, mai mốt mình sao ra khỏi cái gia đình đó được à, cho nên đời sau á, luân hồi trong cái gia đình đó à, mà không làm con làm cháu thì cũng phải làm dâu của đứa cháu của mình, đúng không, làm dâu của đứa đứa con mình đó, trở lại vô gia đình đó rồi nó bắt đầu nó ép cho tơi bời ha. Hồi trước thì làm mẹ thì ngon lắm ha, sau làm dâu làm cháu của nó tới nó ép tơi bời, khổ ơi là khổ, thật là đáng thương. Cho nên là nhiều người không hiểu không biết à, tâm lượng cứ nghĩ quay qua quay lại có bao nhiêu đó, thật là đáng thương, rất là tội nghiệp à, chúng ta tiếp tục như vậy. Xí nhiên thiết là đúng không, vô gián thiết tức là không có gián đoạn. Đức Phật là giảng kinh thuyết pháp không có gián đoạn. Vậy sao không gián đoạn? Lúc nào Phật cũng giảng, chứ không phải bây giờ Phật cũng giảng. Thiết thời thiết, lúc mà nói á cũng là giảng. Mặc thời diệt thiết, tức là lúc mà im lặng á cũng là giảng. Chứ không phải là Phật giảng, là Phật nói mới giảng. Cho nên ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã đó, quý vị thấy mở màn của kinh Kim Cang á, đâu phải là phóng quang là Phật thuyết pháp đâu, mà mở màn của kinh Kim Cang quý vị thấy Đức Phật đi khất thực, đúng không ạ, đi khất thực vô trong thành khất thực, về bắt đầu rửa chân rồi bắt đầu bưng bát lên đi rửa mình bát là chân rồi, cái ngài tôn giả Tu Bồ Đề mới nói hy hữu thay Thế Tôn đó, hôm nay là Đức rất là đặc biệt thay Thế Tôn, Thế Tôn thuyết pháp rất tuyệt vời. Thuyết pháp gì? Đi đứng đó là thuyết pháp đó, thuyết pháp rất là đó. Cho nên không phải là thuyết pháp là mình lên đòa đây mình nói là thuyết pháp, quý vị ra ngoài đường quý vị chạy xe là thuyết pháp, quý vị mặc mặc lên một cái áo gọi là áo màu lam, áo màu nâu đó, áo nào của người cư sĩ cũng là thuyết pháp. Hôm nay quý vị đứng đó quý vị thọ phát nguyện, thọ bát quan trai giới, chiều nay con không ăn chiều, tối nay con không ăn tối à, làm như vậy người ta thấy đó cũng là thuyết pháp, chứ không phải mỗi thuyết pháp là nói không mình làm. Rồi cái bình thường có đồng tu á, ví dụ như thọ bát quan trai giới, cái giường bữa nay sang quá không dám nằm, hôm nay phải nằm dưới đất à, thì đó cũng gì, đó cũng là thuyết pháp đó quý vị. Cho nên thuyết pháp không phải hạn cuộc trong một cái nào đó đâu, không một cái khuôn viên nhỏ đâu, mà thuyết pháp là lúc nào cũng thiết à, cho nên mới gọi là vô gián thiết. Rồi có lúc mà im lặng cũng thiết, rồi lúc mà nói cũng thiết, rồi ở đây còn thêm nữa, còn cao sâu hơn nữa là gì, bất đản hữu tình thiết, tức là không chỉ có chúng hữu tình thuyết pháp, vô tình diệt thiết mà vô tình cũng thiết. Rồi sao vô tình cũng thuyết pháp được quý vị? Nên bây giờ hữu tình là chúng sanh rồi đúng không, chúng sanh như động vật người trời rồi thuyết pháp. Bây giờ hữu tình đó, đó là hữu tình đó, mà bây giờ vô tình đó, đá cũng thuyết pháp mà, cây cũng thuyết pháp à, có thuyết pháp không? Có chưa, mỗi mỗi chúng sanh đều đang thuyết pháp, đó là cảnh giới của kinh Hoa Nghiêm. Chúng ta đang học đoạn này là cảnh giới kinh Hoa Nghiêm. Quý vị ra thấy cái lá nó vàng nó rơi đúng không ạ? Lá vàng rơi đó là quý vị thấy đời là vô thường. À, quý vị thấy cái cây đó nó bốn mùa, nó thay đổi theo mùa đúng không? Mùa xuân thì ra hoa đó. Mùa hạ thì thành, mùa hạ thì đơm trái kết trái, mùa thu thì ra nó bắt trái, nó bắt rụng rồi, bắt lá nó đổi đổi rồi, mùa đông vàng đó. Ông Việt Nam nhiều khi có hai mùa, mưa và nắng thôi. Thì đó, những cái thời tiết nó thay đổi, những cái gì đó, cái hòn đá nó cũng có cái giá trị của hòn đá. Mình nhìn thấy hòn đá mình biết là gì, chúng sanh này. Hòa thượng nói là gì, những chúng sanh thật ra nó giống nhau đó. Người chúng sanh nào, chúng sanh là do chấp quá nặng cho nên biến thành đá đó. Chấp quá sâu đi, cứng quá, gấp quá đó, nhẹ nhẹ hơn đó, thì bắt đầu là mới thành chúng sanh gọi là gì, hữu tình. À, chứ có thể này biết linh tánh hơi kém chút, chứ là làm vi trùng vi khuẩn được không? Rồi còn nếu mà nữa đó thì gì, nhẹ hơn nữa bắt đầu lên làm các động vật, à, nhỏ nhỏ, rồi nhẹ hơn nữa lên làm người, à, nhẹ hơn nữa lên làm trời vân vân, là nhẹ bao giờ tình ít đó. Cái tư tưởng đó là tư tưởng trong kinh là Lăng Nghiêm, Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm dùng tư tưởng kinh Lăng Nghiêm để giải thích những hiện tượng đó. Cho nên mình nhìn thấy một cái hiện tượng gì đó, mình được cái tưởng không phải đâu, nó không phải như vậy đâu, nó là thật ra đều là chúng sanh nó đang thiết pháp đó. Thấy một hòn đá là biết là chúng sanh này mê muội chấp quá nặng cho nên biến thành đá rồi. Thấy một cái cây đó nó thay đổi, tức là mình nói đời là vô thường cho nên là hữu tình thiết mà vô tình cũng thiết pháp đó. Cho nên Đức Phật mới nói là gì, trong kinh Địa Tạng á, Đức Phật mới nói là ta hiện ra thân trai thân gái, hiện ra thần trời rồng quỷ thần, à, rừng núi ao rạch suối sông ngòi vân vân đủ các loại, à, tre đao đá núi vân vân đủ các kiểu. Tại sao? Những cái đó đều là Phật hiện ra đó, để gì mà độ họ đó, cuối cùng để độ họ được giải thích thoát đó. Cho nên đôi khi mọi thứ đều là Phật thuyết pháp, nhưng mà chúng sanh mê quá, Phật thuyết pháp không gián đoạn cả ngày cả đêm, bốn mùa bốn thời 24 giờ vân vân, nhưng mà chúng sanh vẫn cứ mê là mê. Nó thấy thấy chuyện gì trên thế giới này mình quy về cũng thì pháp hết. Cho nên đó là nếu mà quý vị vậy được, vậy gọi là tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, đúng không ạ? Cho nên phải làm được, cố gắng hiểu được cái đoạn này. À, rất là hay á. Cố bất nghi dĩ phát âm hạng ư, thế tôn chi ngôn giáo giả. Chứ cố là cho nên không nên, không nên, bất nghi là không nên, cho rằng lấy hay là lấy cũng được, cho rằng cái chữ chữ dĩ này cho rằng thì hay hơn. Cho rằng á chỉ có phát âm á là hạng cuộc ở trong cái người ngôn giáo của Đức Thế Tôn. Chỉ có pháp âm thôi mới hạng cuộc rồi, không phải đâu, nhiều lắm. Cho nên người mà ngộ á thì đâu đâu cũng ngộ, thứ xứ đều ngộ, gọi là đầu đầu thủy đạo tả hữu phùng nguyên. Người Trung Hoa người ta có cái câu đó, đầu đầu thủy đạo tả hữu phùng nguyên. Đầu đầu là gì? Đâu đâu cũng là đạo hết á, mà tả hữu đó là gì, bên trái hay bên phải, quý vị đi qua đúng hay sai, hoặc là trái hay phải, điều là gì, phùng nguyên, đó là trở gặp cái nguồn, nguồn cái gì, mình trở về soi xét lại chân tâm tự tánh của mình đó. Cho nên người ngộ thì lúc nào họ cũng ngộ, người mê lúc nào cũng mê. Chúng sanh là gì, mê tâm, cho nên gặp cảnh thì mê, mê cho nên là rất là khổ, càng mê bao nhiêu càng khổ bao nhiêu. Giống như quý vị cứ cho là thật mà thế giới này nó giả thì quý vị khổ thôi. Quý vị biết là thế gian là nó vô thường mà quý vị cứ cố chấp mấy cái vô thường đấy thì nó khổ thôi. Biết con của mình không phải con của mình, nó cũng là gì, nghiệp nhân quả báo mà mỗi người mà tự chịu đó. Đâu có thể nào thay đổi được đó, đâu có dễ dàng thay đổi, mới tu mới thay đổi, mà tu cũng chưa chắc gì đã thay đổi, nghiệp nó duyên nó tới. Vậy thì đâu có được, cho nên cuối cùng là vậy, vì chấp chặt cho nên khổ. Thế đó, cho nên người học Phật pháp là giác ngộ, là giác ngộ ở những điểm này. Về pháp âm rộng chỉ cho giáo pháp của Đức Như Lai, không hạn cục ở ngôn ngữ âm thanh, bởi vì Đức Phật, Đức Thế Tôn thuyết pháp là vi trần thiết, cõi nước thiết, mạnh mẽ hăng hái thiết, không gián đoạn, thiết không gián đoạn, lúc nói cũng thiết, lúc không nói cũng thiết, không chỉ có hữu tình thuyết pháp mà vô tình cũng thuyết pháp, nên không nên cho rằng ngôn giáo của Đức Thế Tôn chỉ giới hạn ở trong âm thanh. Đó. Vì nhớ nha, đó, không phải âm thanh đâu, chứ không phải thiết không đâu, đôi khi làm rồi đó. Thế gian vô thường, mỗi lần vật đổi sau giờ thì mình biết là thế gian vô thường. Giống như thì chàng thấy có đọc số đồng tu đăng lên mạng thế gian vô thường, có câu chuyện là hình như ở Việt Nam ở đâu á, tại vì thiền trang không có coi câu chuyện nó chi tiết này, không biết hình như đâu Bình Dương hay Thành phố Hồ Chí Minh gì đó, hai cái bạn trẻ quen nhau, hình như cô bạn mới có 18 tuổi à, sinh viên hay sao á, rồi về ở chung, ở chung thời gian cái ở nhà trọ đó, rồi cãi cọ nhau à, tức là sống chung á mà ở cãi cọ nhau, cái anh chàng này dọn dọn ra ngoài ở, cô nàng này á ở một mình, nhưng mà chỉ có 2 3 ngày sau à, 3 ngày sau à, dẫn một người bạn trai khác về ở tiếp à, thì anh kia anh đi về là anh thấy nghịch cảnh đó, cho nên nổi tức lên là mua hình như 10 lít xăng, mình đốt một cái là cháy hết cái phòng trọ đó luôn, cháy cái nhà trọ đó luôn, chết luôn, hình như chết ha, một người cái cô đó chết, còn cái anh chàng mà người cô người tình mới đó là cũng bị nặng, không đi cấp cứu à, thì đang thấy có cái câu chuyện đó đi chia sẻ trên mạng á, trong cái nhóm gì đó, người gì tà dâm bị nghiệp báo như thế nào á, nó đợi chuyện đời thật bây giờ á, Việt Nam á, quý vị thấy rõ ràng đấy, chuyện đấy đó là gì, nghiệp tà dâm cả chiêu cảm đó, là một người người ta cũng mới nghĩ ra là đó. Thứ hai là gì, nhân sanh thù nghiệp, thật ra là gì, có nợ mạng nhau, cho nên là đời này đến cái nhân duyên nó ráp nối thôi, nó chỉ cần ráp một cái nối là tự nhiên có tạo nghiệp như thế đó, quý vị nên nhớ nha, đôi khi những cái nghiệp nó nhỏ nhỏ thôi mình nói gây ra à, hồi đời xưa đó, cho nên thời này khổ lắm, các bạn trẻ dùm hay né né xa ra, bây giờ nó chúng sanh nó gọi là bị gì, có nhiều người gọi là sống theo nghiệp chứ không phải sống theo lý trí đâu, lúc đó nó không nghĩ gì đâu, toàn nghĩ không chiếm được, gọi là không ăn được đạp đổ, cho nên là không chiếm được mà giết thôi, quý vị thấy không, bây giờ tiền Giang thấy đâu đâu có thấy trên báo đăng toàn cái gì giết chồng, giết người tình, rồi giết người vân vân, toàn là gì, tình không quay qua tình, tiền tiền vậy, tranh cãi tranh cướp tài sản người thân trong gia đình luôn à, giết nhau cũng có à, ra ngoài đường á, đi không cự sơ sơ nó cũng cũng có chẳng có chuyện gì hết đó, mà cũng gây ra đủ cái chuyện à, rồi còn mùa này hình như là mùa World Cup đó, World Cup thế bóng đá thế giới đó à, Việt Nam mà nghe nói người ta hay nói là nhảy 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 cầu á đó, đó thua độ đó, mà như hồi ở Việt Nam hồi xưa Tiền Giang nhớ là hồi hồi mà hồi chưa biết Phật pháp á, là cứ lúc tới mấy mùa cá độ bóng đá là kêu cứ dành tiền á để làm gì, để đi mua đồ cho rẻ, cái gì không à, tiệm cầm đồ đó nó cầm đồ rẻ lắm, tại vì sao mấy người cá độ á, cái đem tiền ra cá độ, đem ra cầm cái điện thoại sang nè, cầm cái máy tính nè, rồi đâu có chuộc đâu, bỏ luôn à, tới tới mùa đó ra lấy mua mấy đồ đó rẻ à, cho nên là nhiều người cũng 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 kêu đợi tới mùa đó, là ví dụ như iPhone bây giờ phiên bản mấy là 14 đúng không à, cái đợi iPhone 14 bây giờ là sắm rất rẻ, sắm ở tiệm cầm đồ rẻ à, xe đồ gì rẻ lắm, cho nên là gì, nói chúng sanh thời này là tạo nghiệp, và là thời kỳ mạt pháp là thời trời chúng sanh tạo nghiệp, cho nên quý vị đừng có dính vô, quý vị Tốt nhất á, ai muốn giải thoát sinh tử tự mình sống với nghiệp của mình đi, có thêm một nghiệp người khác nữa, người khác là cộng nghiệp. Quý vị lấy cái cô nàng đó về, anh chàng đó về, biết đâu là ngầm ngầm chơi cá độ đúng không? Tới ngày nào đó quý vị tỉnh bất ngờ nhà mình bị bán mất rồi, bị cầm mất rồi, xe mình cũng bị cầm hết trơn, hôm đó quý vị khổ vô cùng. Cho nên thôi mình sống bằng nghiệp của mình đi, đừng cái cộng nghiệp cho chúng sanh khổ lắm, né được càng nhiều càng tốt. Có một người chồng là cộng nghiệp với một người chồng, có thêm một người đứa con là cộng nghiệp thêm đứa con, là lúc đó ba người mình có 1/3 thôi, gánh không nổi nha. Trừ khi phước lớn, mà phước lớn á thì quý vị phước lớn thì gì, nghiệp nó cũng lớn. Cho nên thôi đời vô thường khổ lắm rồi, thôi con mau niệm Phật về Tây Phương Cực Lạc lo tu đi, chứ không khổ, khổ lắm. Bây giờ thế gian đang thuyết pháp á, tất cả đều đang là thuyết pháp, diễn pháp gì à, đúng là pháp vô thường vô ngã các ba la mật hết á. Đó là toàn vô thường vô ngã các ba la mật đó, là đúng là như đoạn này nói là đúng là vi trần thiết ha, trần sát thiết, rồi gì nữa, xí nhiên thiết, vô gián thiết, rồi vân vân, hữu tình thiết, vô tình thiết, toàn là cảnh vật đều đang thiết pháp chúng ta cả đó. Chúng ta cố gắng quan sát để thấy được như thế. Thế gian giả, bây giờ thế gian là gì? Thế gian La Thập Đại Sư viết, Đại sư Cư Ma La Thập nói: thế gian giả, tam giới giả. Thế gian là gì? Là tam giới. À, chữ giả là để giải thích thôi, tam giới. Tam giới tức là gì? Ở đây có giải thích tiếp: tức dục giới, sắc giới, vô sắc giới giả. Tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tức là thế gian là gì? Là ba cái cõi dục giới. Dục giới là từ tầng trời thứ sáu cho đến địa ngục vô gián. À, trong đó có cõi người chúng ta cũng là dục giới. Dục giới là cái nơi, cái dùng mà ham muốn, còn ham muốn rất nhiều, như ham ăn, ham ngủ, ham tài sắc, đó là tài sắc danh thực thừ, nên là đối với cõi người. Còn cõi khác nó ham vô cùng đó, đó gọi là dục giới. Sau đó là lên sắc giới. Sắc giới là từ tầng trời thứ bảy gọi là sơ thiền, cho đến tầng trời thứ 24 gọi là trời sắc tú cánh, hay còn nói có khi nói là ma hê tú ba la thì đó, thì ma hê tú la thiên vương thật ra là vua của trời sắc tú cánh, mình nói vậy. Thì đó gọi là sắc giới, tại vì sắc giới là họ không còn ham muốn nữa, họ không cần ăn uống nữa, nhưng mà họ còn cái hình thể, cho nên gọi là sắc giới. Và ở cái thứ ba gọi là vô sắc giới, gồm bốn tầng trời cuối cùng gọi là trời phi tưởng, trời vô tưởng đó, trời phi phi tưởng, phi thuy tưởng xứ, là trên cuối cùng bốn tầng trời gọi là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi tưởng xứ, nếu nói đầy đủ như vậy. Ở đó họ không có thân thể nữa, họ cũng chả cần ăn uống vì thân thể cũng không có, họ sống trong tình trạng tâm thức giống như toàn là mơ những giấc mơ rất đẹp, mơ toàn những giấc mơ rất đẹp giống như vậy đó, sống ở trong mơ vậy đó, nhưng mà mơ trong những giấc mơ rất đẹp chứ không có sống có cần cái thân thể nữa, cho nên gọi là vô sắc giới. Thì đó coi quy gọi là ba cõi, có số bộ kinh gọi là 25 hữu. 25 hữu là 25 cõi, là chia ra 25 cõi, chia nhỏ hơn nữa thì còn là 25 hữu. Cho nên người học Phật á, có nhiều người mới vô học á không biết được, không biết là sao Phật chia nhiều vậy. Thật ra Phật có nhiều cách chia, lúc thì Phật chia kiểu này, lúc Phật kia kiểu kia. Ví dụ nói đơn giản để nói cho gọn, thôi nói tam giới cho rồi, tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới hết. Có khi nói là chia nhỏ ra thì 25 hữu, 25 hữu là tính địa ngục và vân vân tới tầng trời thứ sáu dục giới. Nhưng mà trước hết là cõi cõi người. Cõi người thì chia ra Bắc Cô Lô Châu, Đông Thắng Lằng Châu, Tây Ngư Hỏa Châu, và Nam Thiện Bộ Châu, là chia ra, lại chia ra nhiều nữa, rồi bắt đầu chia Tứ Thiên Vương, rồi chia đủ các kiểu ra thành 25 hữu, là 25 cõi. Hữu là toàn hữu lậu, còn có nghiệp. Đó. Rồi cái bắt đầu chia thôi, chia khai kiểu khác, chia nhỏ hơn nữa là chia thành 28 tầng trời. Rồi chia đi, chia nhỏ ra đó, có người thế này kia, bằng địa ngục ngạ quỷ súc sanh, có khi chia là thành lục đạo, lục thú đó, có khi là ngũ thú, thì cách chia khác nhau và các tầng trời cũng vậy, có khi chia cái này, khi chia kia, lúc thì chia theo nhân, lúc thì chia qua theo quả. Ví dụ như chúng ta hay nói dục giới, sắc giới, vô sắc giới là nói theo gì? Theo quả. Quả chúng ta sanh vào đây, dục giới là gì? Tại vì chúng ta hồi xưa còn ham quá, ham mê tài sắc danh thực thì, cho nên bây giờ chúng ta mới vô cõi người. Và nếu quý vị không có những ham muốn này, quý vị lên cõi nào? Vô sắc hoặc là sắc giới rồi. Đã ham quá mà đó, cho nên là gì? Nói cái quả, nói cái quả, quả bây giờ mình nó đang vẫn còn ham nè. Rồi nói nhân là gì? Gọi là dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Đã. Bên Nam truyền người ta hay nói vậy đó, ba cõi. Dục ái là gì? Ham, ham muốn yêu thương cái này kia, nên gọi là dục ái. Hữu ái là gì? Vẫn còn ham mê cái thân, không có ham mê cái kia nhưng mà ham mê sắc thân, cho nên lên được sắc thân. Vô hữu ái là hết cái ham mê sắc thân rồi, hết cái, cũng không có ham mê cái gì của người ta nữa, không có gì ham mê bên ngoài nữa, cho nên không có ham mê nữa thì lên vô hữu ái, tức là vô sắc giới. Cho nên á, học trong kinh Phật phải thông, thông á, thì mình sẽ thấy là à cái này pháp này với pháp kia nó liên hệ với nhau như thế nào đó, thì mình sẽ thấy được là cái tu ở trong đó là thế nào. Cho nên học mất các pháp nào á đều là cái tu hành được hết á, chứ không phải không tu. Nhưng mà tại vì mình trí mình kém quá, chúng sanh thời nãy học qua nói như vậy cũng không nhớ nữa, người thời xưa người ta nghe qua là người ta hiểu, người ta nhớ, người ta làm được à, cho nên người ta mau ra khỏi sanh tử lắm. Tiếp theo, Thế Tôn thọ thỉnh hậu, sau khi Đức Thế Tôn thọ thỉnh chuyển pháp luân xong rồi đó, Quảng diễn nhất đại đại tiểu quyền thật thiên viên chư pháp, tức là sau đó ngài rộng diễn bày một cái thời đại gồm các pháp, các pháp này, chư pháp là các pháp đại thừa, tiểu thừa, quyền thật, quyền là pháp phương tiện, thật là rốt ráo, rồi thiên viên. À, thì đây là quý vị biết là tứ giáo hóa nghi và tứ giáo hóa pháp của Tông Thiên Thai á, đại tiểu thiên viên đúng không? À, quyền thật đây là cách nói của Tông Thiên Thai đó. Giác tỉnh tam giới nhất thiết chúng sanh, giúp họ giác ngộ. Tỉnh là tỉnh thức, thức dậy, giống như trong chim bao thức dậy hết cái mê gọi là tỉnh. À, tất cả chúng sanh trong ba cõi tam giới, là ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, cố biết, cho nên nói rằng thường nhĩ pháp âm giác trừ thế gian, cho nên nó mới nói là thường dùng các cái pháp âm á, pháp âm là cái âm thanh vi diệu pháp, giác ngộ các thế gian, giác ngộ cho chúng sanh, làm cho chúng sanh thức tỉnh á, các thế gian thức tỉnh. Thử thị chuyển pháp luân chi tổng tướng, đó là cái tổng tướng, tức là tướng chung của chuyển pháp luân. Như vậy đoạn dịch này như sau: về thế gian, đại sư La Thập nói thế gian là tam giới dục, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Sau khi Đức Thế Tôn nhận lời thánh pháp thì rộng diễn một thời đại các pháp đại thừa, tiểu thừa, quyền giáo, thật giáo, thiên giáo, viên giáo, giúp tất cả chúng sanh trong ba cõi giác tỉnh, nên nói thường dĩ pháp âm giác trừ thế gian. Đây là tướng tổng quát của chuyển pháp luân. Thế thì chuyển pháp luân là như thế đó, quý vị thấy họ rõ ràng ha, rất rõ ràng. Bây giờ chúng ta sang cái mục tiếp theo, chúng ta cố gắng đi tới biệt tướng, đi cho nhanh cái phần này. Thật ra cái phẩm thứ hai này rất là dài. Tiếp theo là một canh tăng, tăng nhị, tức là H2. Biệt tướng bi trí song vận phân nhị. Biệt tướng là cái tướng riêng, tức là chuyển thánh chuyển pháp luân là tiếng Trung mà nói như vậy. Còn bây giờ chỉ ra thì bây giờ tùy thế nào, làm thế nào chuyển pháp luân thì phải có tùy tùy từng cái tướng riêng, từng cái cách làm riêng, và vận dụng cả từ bi và trí huệ để mà chuyển pháp luân, chia ra làm hai, cho nên gọi là biệt tướng vận dụng cả từ bi và trí huệ chia làm hai. Tiếp theo mục lại chia ra thành hai này, cái mục tiếp theo là nhâm một, nhâm nhất tức là y một, phổ hiền thắng hạnh là cái hạnh thù thắng của đức phổ hiền, phân tam tức là chia ra làm ba, này lại lại đụng tới Bồ Tát phổ hiền nữa rồi, ca một phá mê khải ngộ tức là phá mê mở ngộ đó. Khai ngộ đó, khải nhưng mà đọc là khải là mở cho người ta cái cửa ngộ ra cho người ta, gọi là phá mê khải ngộ. Kinh văn như sau: phá phiền não thành, hoại chư dục tiệm, tẩy trạc cấu ô, hiển minh thanh bạch. Câu tiếp theo sẽ là điều chúng sanh đúng không, tiên diệt lý. Thì ở đây chúng ta thấy câu này là bốn câu gồm có phá phiền não thành, tức là phá đi cái thành phiền não mà nhiều như cái thành đó, thành thành quách đó, thành lý đó. Rồi hoại chứ dục tiệm là hoại là phá hoại đó, hủy hoại đó, hủy hoại đi những cái gì, cái dục tiệm, cái tiệm này là tiệm này là cái hào, cái thông hào ở trong cái thành người ta đào á quý vị, thành chiến tranh hồi xưa người ta đào mấy cái hồ nước mình giữ nước á, để mà bảo vệ thành á, để quân địch khó mà đi qua được đó, như nước đó người ta cắm trong rồi vân vân á, khiến vô vô thành được, muốn vô thành là đang đi bộ làm sao đổ qua nước được, cho nên đó là cái hào. Thì cái ham muốn của chúng sanh á nó nhiều như vậy, nó mạnh mẽ như vậy, giống như cái hào dục à, gọi là tiệm dục tiệm, thì cũng hủy hoại đi đấy, thuyết pháp có thể phá đi các thành phiền não, phá đi những cái ham muốn như vậy. Tẩy trạc cấu ô, chữ tẩy có nghĩa là gì, tẩy là giặt rửa làm cho sạch đó, giống như chúng ta nói là tẩy giặt đó, trạc chữ trạc có nghĩa là rửa giặt, đó là rửa sạch, nói chung là trong cho sạch đi cái cấu ô là những cái sự ô nhiễm. Hiển minh thanh bạch tức là hiển bày những cái sự làm cho sáng suốt rõ ràng ra, hiển bày sự trong sạch đây đó, tức là làm cho tâm mình nó sáng trở lại, nó trở lại giống như viên ngọc ở trong bùn trong lầy, nó sình nó dơ quá bây giờ nên rửa ra sạch sẽ ra là hay. Đó cái đoạn kinh văn này là như vậy. Như vậy kinh văn là phá thành phá phiền não thành, hoại chư dục tiệm, tẩy trạc cấu ô, hiển minh thanh bạch. Ý nghĩa tạm dịch là phá thành phiền não, hủy hào các dục, tẩy sạch ô nhiễm, hiển bày trong sạch. Đó, thanh bạch là trong sạch, tạm dịch vậy. Đó là lời kinh văn. Bây giờ chú giải, giải phá phiền não thành. À, về câu phá phiền não thành. Kiến đường dịch, tức là thấy trong bản dịch thời Đường, bản dịch của Ngài Khương Tăng Hải, tức là trong năm bản dịch gốc, thì bản dịch thời Đường thấy có câu này, ký là phá phiền não thành. Phiền não đạt giả, thế là phiền não là gì đó, phiền não là tham sân si đẳng, là các loại giống như là tham sân si vân vân, đẳng là mạn nghi ác kiến rồi vân vân đằng sau. Phiền tâm não thân, chữ phiền não á, là người Trung Quốc đã định nghĩa hay lắm, chia làm đôi ra chữ phiền tâm. Cái chữ phiền á có nghĩa là gì, cái phiền có nghĩa là nó là gây cho bức rứt, nó gây cho khó chịu, phiền hà người ta nói hay phiền hà làm cho người ta khó thì cái phiền làm cho khó chịu cái thân gọi là phiền, phiền tâm. Não não là gì, đây gây ra bực tức, cũng gây rứt và tức nổi nổi nóng lên, đó gọi là não, cho nên là não thân. Giống như những cái gì mà làm cho tâm quý vị khó chịu bứt rứt, thân quý vị cũng khó chịu bứt rứt, thì đó gọi là phiền não, ý vậy đó. Cho nên gọi là phiền não, cố danh phiền não nên gọi là phiền não. Ví dụ như chúng ta ở bây giờ cái trời lạnh quá hay trời nóng quá, hay nóng quá cái nó thấy thân nóng rồi, thân nóng cho nên thân nó cũng khó chịu đó, nóng quá bức bách, đó là phiền não. Đó là phiền não, nó là thời tiết nó cũng là phiền não, hoặc là ai đó nói câu gì đó, nói câu, hoặc là cái ông chồng ông mình đang tu ngon ngon vậy, ông chồng đi ngang qua ông liếc cặp mắt vô dính như hình viên đạn, là thấy cái phiền não nó nổi lên khó chịu, gọi là phiền não. Đó là gì? Những cái tức giận, những cái gì đó nó gây cho tâm mình bất an á, hoặc là thân mình khó chịu, rồi cuối cùng nó cũng tới tâm thôi. Thì nói tóm lại cuối cùng nó chuyển về tâm à, từ thân nó cũng chuyển về tâm, cho nên đó gọi là phiền não. Hữu tham sân si mạn nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, thủ kiến, giới thủ thập chủng, sưng vi thập phiền não. À, thêm nữa là tham nè, tham lam á, sân là sân hận nè, nóng giận đó, si là si mê, à, không biết đâu đúng bao sai, nó cũng là phiền não. Rồi mạn, mạn là ngã ngã cống cao ngã mạn, tự cho mình ngon, à, tự cho mình giỏi. À, nghi, nghi là nghi ngờ đối với giáo pháp của Phật, à, nghi ngờ đối với người khác, nghi ngờ tùm lum hết, thì cũng đó cũng phiền não. Rồi thân kiến, đó là mình cho cái thân này là mình, biên kiến là đúng sai, tà chánh vân vân, mình cứ cho mình đúng người ta sai, phân biệt bên này. Rồi tà kiến, tà kiến là nhiều cái tà kiến đó, giống như có cô đồng tu cô nói là thưa thầy nhà con hay có mèo tới, rồi nói là vậy rồi nghe con nghe nói là chó đến nhà thì sang, mèo đến nhà nhà thì khó đúng không ạ, đó mà đến nhà thì xui, người ta có nói như vậy đúng không ạ, đó là gì, rồi có bắt đầu nghĩ là như vậy, là đó thuộc về tà kiến. Tại sao tà kiến quý vị? Nó không đúng với giáo pháp của Phật, trái nhân quả. Nhân quả có liên quan gì tới con chó đâu, con mèo đâu. Đó. Nhưng mà tại sao người xưa người ta nói như vậy? Nói như vậy, người ta thấy như vậy. Thấy như vậy, nhà quý vị giàu sang, quý vị giàu sang thì cái gì đồ ăn nó nhiều, cho nên con chó nó tìm thấy. À, chó nó tới nhà, nó có thấy đồ ăn nhiều nó mới tới, nhà có nhiều đồ ngon nó mới tới. À, cho nên là chó đến nhà thì sang là đúng rồi, còn con mèo nó tới nhà là vì sao, nhà nó nghèo quá chuột đầy, cho nên là đủ các loại côn trùng cái gì đó cũng vẫn nhà lụp xụp, chứ nhà sang quá làm chuột nó có mấy khi nó vô nó ở được lâu đâu đúng không, cho đâu có chỗ ở được thế này kia, cho nên nó tới nó là do cái quả nó tới rồi. À, và cái quả đó rồi cho người ta không có đủ đủ cái gì cái suy xét cao, người ta thấy như vậy, người ta tưởng như vậy. À, người ta nói thành ra kêu mèo đến nhà thì xui, chó đến nhà thì sang, nhưng mà tùy thôi, con mèo bây giờ mèo mà mèo con mèo tùy đất nước nó cũng sang lắm, bây giờ mua con mèo về nuôi đó xui đâu mà xui, mua con mèo Nhật, con mèo con gì đó, người ta mua mèo đó chất lượng đó, đó như vậy nó sang hay xui đâu đúng không, cho nên nó đó là đó cũng là một tà kiến, quý vị không? Những cái gì cái thấy cái sai, cái thấy sai không đúng với chánh pháp, cái biết sai với chánh pháp gọi là tà kiến, và có rất nhiều tà kiến chứ phải không đó, giống như bây giờ người ta chết rồi, rồi thấy cái gì phải coi ngày coi tháng rồi vân vân đi, để đó là thì tà kiến cả đó, những cái to tà kiến không đúng giáo pháp. Phật pháp là nói gì, giáo lý nghiệp, nghiệp là gì, nghiệp làm chủ, không phải vì cái ngày tháng xấu làm gì, cái ngày tháng quý vị thấy coi ở Ấn Độ hồi xưa người ta đâu có cái ngày tháng cái kiểu như Việt Nam bây giờ, ngày tháng bây giờ mình coi cái ngày tháng đó là mình coi theo ngày tháng của dân gian đúng không ạ, nên mình nói đặt ra 12 con giáp là năm này năm kia rồi coi coi vân vân, tất nhiên nó cũng có đúng lý đúng ở trong đó, nhưng mà nó không đúng hoàn toàn đó. Mà mình bây giờ mình lấy cái đó là rốt ráo và cứu cánh đó. Cho nên là nếu mà ai cũng coi ngày tốt thì chắc không có ai phải phải nhà ai cũng hạnh phúc hết chứ, ai cũng coi ngày tốt để cưới vợ lập gia đình đúng không, mà sao cuối cùng cũng chia tay thậm chí giết nhau đó, sao có chuyện đó đó, ai cũng coi ngày tốt hết mà cũng có tốt đâu, cho nên là nghiệp nó quan trọng, cái đó không quan trọng đó. Có ngày ở trong nhà Phật chỉ có trừ mấy cái ngày ngày có ngày tốt đó là tính gì, cái gì như quý vị có những ngày kỵ à, giống như ngày rằm rồi ngày mấy cái ngày lễ Bồ Tát này mấy thời gì ngay mấy ngày sám hối á. Đó, rồi cái ngày ngày gì vân vân các cái ngày lễ bắt quan trai đó, mà quý vị mà lại để đi phạm những là hành dâm vân vân đó thì nó phạm vào cái gì, không đúng thời đó đó, những cái đó thì nó xấu thiệt đúc. Tại vì sao? Những ngày đó là ngày để kiêng cử, và những ngày đó theo giáo pháp của Phật thì ha, tứ thiên vương đi tuần tra, sai lính đi tuần tra đó, cho nên một năm cái gì thấy thọ Bồ Tát giới có phải có 3 tháng ăn chay trường đó, ai mà thọ Bồ Tát giới đó ít nhất phải có 3 tháng ăn chay trường. Thì sao? Theo trong chú giải đang nói là gì, cái ở trên trời đó, ở trên trời nó có cái gọi là, nói cái ngôn ngữ cái gì, cái sao nó chiếu xuống á, cái gọi là cái gì, cái gì đó, nó cái gương nó chiếu xuống, nó soi vào 3 tháng đó, nó chiếu vào quay theo Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Quá Châu, Bắc Cô Lưu Châu và Nam Thiện Bồ Châu, thì 3 cái tháng đó là nó chiếu vô trong Nam Diêm Phù Đề, Nam Thiện Bồ Châu chúng ta, cho nên ráng ráng tu để nó chiếu. Thì hồi xưa nghe như vậy nó hay mê tín quá đúng không, nhưng mà thật ra bây giờ mình nói là cái camera đúng không, hồi xưa nó có camera nó quay, nó xoay vòng nó quay 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 nè, nó bây giờ nó đang quay về cái hướng mình, thì mình ráng diễn cho nó tốt đó. 3 tháng nó ráng ăn chay trường đi đúng không, đó là cho nên là khuyên là nên 3 tháng ăn chay. Ở trong giới Bồ Tát thật ra là bắt ăn chay trường hết chứ không phải, nhưng mà 3 tháng ăn chay là đối với người Phật tử á, quy y Tam Bảo á, không nên như vậy, cho nên phải có 3 tháng ăn chay. Đó. Và ở Ấn Độ người ta mới có cái mùa mùa gọi là gì, cái lễ hội gì đó là người ta ăn chay đó quý vị đó. Thì những cái đó thì nó gì mới đầu nghe có vẻ vô lý đó. Nhưng mà mình nghĩ suy xét lại đúng, bây giờ nó có camera nó cứ quay, nó quay 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 vòng vòng 360, nó quay 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 tới cái chỗ mình, thì đang tới chỗ mình nó dám phạm tội không đó, phạm tội là bị soi liền, bị xử liền trước mắt đó. Nhưng mà mình không phạm tội thì không bị xử. Đấy thì cái đó nó cũng đúng đúng không? Đấy thì mình học giáo pháp của Phật đó, sâu rồi đó, mình phải lý giải được đâu là chánh kiến, đâu là tà kiến. Còn kiến thủ kiến với căm thủ thì nhiều lắm đó, nhiều lắm. Cứ đời trước truyền cho đời sau, đó gọi là giới căm thủ. Đó. Mình thấy cái đời trước nó vậy mình nghĩ à vậy mới đúng, gọi là kiến thủ kiến, mình chấp như vậy. Cho nên có rất là nhiều cái rồi, cái không phải trong gia đình mà trong ngoài đạo tôn giáo này, nó giống như Ấn Độ này, họ có cái giới cấm thủ, đó là giới giữ cái giới là gì, phải là gì, đứng ngoài nắng phơi đó, đứng lên phơi ngoài nắng giống như con bò vậy đó, con bò nó thấy con bò nó chết nó sanh cỏ trời, cho nên họ cũng làm như vậy đó, giới cấm thủ có rất nhiều. Hoặc là bây giờ phải là gì, lớn lên thôi, lập gia đình đúng không đó, hồi xưa thì vậy. Đó. Hoặc là gì có cái giới cấm thủ là gì, cái giống như ở các nước nào đó người ta cái người nữ phải bịt hết mặt đó, là gì cái thế hệ trước như vậy là thế hệ sau cũng làm như vậy, thì cái đó nó có thuộc về giới cấm thủ, thật ra đâu cần nghe không đó chẳng hạn. Nó có những cái như vậy, rất nhiều cái, và như vậy đó đều là phiền não cả, cho nên không có biết cái nào đúng cái nào sai hết á. Giống như ở việc ở người ở phương này thì người phương kia, có nơi thì không có quý trọng phụ nữ, còn nơi thì phụ nữ lúc nào cũng đầu hết à, chẳng hạn lady first đó. Đây thì cái nơi nào đúng, mà cái truyền thế hệ này đến thế hệ kia nó ngược nhau vậy, cho nên là đó là gì, cái đó là nó cũng thuộc về giới cấm thủ cả đó, toàn là thế rồi kiến thủ kiến hả, tại vì sao nó không có hoàn toàn đúng, nó chỉ là tương đối, Phật pháp nó gọi là nhân duyên. Cho nên 10 cái đó gọi là 10 10 phiền não, 10 loại đó gọi là 10 phiền não. Thiên thai tông dĩ kiến tư trần sa vô minh tam hoạt xưng vi tam phiền não. Tông thiên thai á thì dùng là ba cái loại hoạt, ba cái hoạt đó là kiến tư hoạt, trần sa hoạt và vô minh hoạt, là ba loại phiền não. Cho nên á quý vị học cái giáo pháp nào quý vị phải biết ha. Ví dụ chúng ta học ở bên tiểu thừa đó thì thường là nói 10 cái này, 10 cái là tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến kiến thủ kiến giới cấm thủ và tà kiến, thì cái đó là 10 loại phiền não mà thông với tiểu thừa thôi học vậy. Còn lên đại thừa thì thôi các con học kỹ rồi, thôi các con học ít lại thôi, lấy kiến tự hoạt trần sa hoạt và vô minh hoạt thôi đủ rồi. Đó. Thì trong kinh Hoa Nghiêm thì đổi một chút đó. Phân biệt chấp trước khởi tâm động niệm đó. Thì ba cái loại đó thì cũng thật ra là đổi 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 danh từ nhưng mà không có khác nhau, nội dung trong đó hoàn toàn giống nhau. Như vậy phá thành phiền não, thấy trong bản đường dịch phiền não là tham sân si mạn nghi vân vân, phiền nhọc thân tâm nên gọi là phiền não. Thêm nữa 10 loại: tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến tà kiến thủ kiến giới thủ, gọi là thập phiền não. Tông thiên thai dùng tam hoặc kiến tư trần sa vô minh xưng là ba phiền não. Tiếp theo trí độ luận viết ở trong luận đại trí độ viết: phiền não giả, mà phiền não là gì? Năng linh tâm phiền, có thể khiến cho tâm bị phiền, rầy rà, rầy khó chịu. Năng tác não cố, có thể làm cho cái gì khó chịu, rầy rứt. Nói chung nhiều cách nói, nói chung làm sao nó cảm thấy không có có à. Thành giả, thành là gì? Thành bảo giả, thành bảo là cái thành đó, cái thành hồi xưa cái người xây, chứ chúng ta có cái thành bây giờ, thành là bây giờ hình như ít cái thành lắm, mình không biết. Bây giờ ngày xưa thì có cái thành đúng không, người ta có bức tường thành là che thành, là xây kiên cố lắm, một cái nơi nào đó cũng có thành. Vì hồi xưa chiến tranh á, người ta bảo vệ được là nhờ cái thành, không có thành nó xông vô thành, nó xông vô nó đánh hết sao, có thành đóng cửa thành lại là xong đó. Bên ngoài đánh vô cũng rất khó, cho nên gọi là cái thành. Phật diễn diệu pháp là Phật diễn thuyết cái pháp vi diệu. Tồi phá chúng sanh thân tâm trung phiền não chi, bảo lỷ là phá tan được đi những cái bảo lỷ, tức là những cái thành thành lỷ á. Lỷ là lỷ, cái bảo chữ bảo này cũng là thành thôi. Trong thành lỷ phiền não trong tâm của chúng sanh, cố viết phá phiền não thành, cho nên nói là phá đi thành phiền não. Quý vị hiểu mà, tức là gì? Nhờ Phật thuyết pháp, chúng sanh nghe pháp được cái phá đi cái thành, phá đi cái phiền não ở trong tâm, cho nên gọi là phá đi thành phiền não. Phiền não nó cứng chắc như cái thành vậy đó. Đó, cho nên nói là khó phá. Đó, không dễ dàng gì. Đó, sẵn đây thì ăn kể câu chuyện cho quý vị nghe, chứ không quý vị nghe không mà quý vị buồn ngủ. Đó, câu chuyện như thời Đức Phật có một cô gái tên là Uttara. Đó, cô này á thì là con của một ông phú hộ nhà giàu có. Thì cô ta đi lấy chồng, con trai là một phú hộ khác cũng, nhưng mà lại một gia đình tà kiến, không có tin Tam Bảo. À, không tin Tam Bảo, cô ta thì tin Tam Bảo. Vì vậy từ khi về sống bên gia đình chồng á, thì cô ta không có cơ hội đến làm phước thiện bố thí cúng dường cho Đức Phật và tại Chư Tăng, không có cơ hội. Hồi bên nhà mình á, thì được, mà về nhà chồng với suốt ngày phải là bốn phận mà lo phục vụ cho chồng. Quý vị biết người nữ ở Ấn Độ rất là tội nghiệp, không có thời gian, nên không còn thời gian rảnh rỗi. Một hôm á, cô nàng hỏi tới tỳ nữ, tức là người hầu á, người mà trong nhà, nói là này em còn bao nhiêu ngày nữa là đến ngày mãn mùa an cư kiết hạ của tỳ kheo tăng. Đó, thì lúc đó cô tỳ nữ nói còn 15 ngày nữa. Đó, cho nên là cô nàng này á, bà liền sai người đến báo cho cha của mình là phú hộ. Đó, biết rõ tình hình của mình. Đó, thì con người cha thương con gái cho nên nói đưa cho, gửi cho cái số tiền là 15.000 đồng tiền hồi đó, 15.000 đồng tiền hồi đó. Đó, số tiền cũng lớn. Dạy bảo con rằng đó, con ở trong thành đó, có một cô kỹ nữ đó, rất là xinh đẹp, tên là Sirima, hãy thuê cô ta một ngày một đêm với giá là 1.000 đồng cái tiền đó. À, với số tiền này con có thể thuê cô ấy phục vụ chồng con trong vòng 15 ngày. Con có thời giờ rảnh rỗi đến làm phước bố thí cúng dường đến Đức Phật và Chư Tăng và được nghe pháp. Đó, thấy không? Ông cha cũng thương con gái vô cùng, đúng không? Cha thương con. Bây giờ con gái bận quá, làm dâu làm vợ bận quá, bây giờ thuê kỹ nữ đi, cô kỹ nữ đó đẹp vô cùng, tài ba lắm ở trong thành. Đó, thuê mỗi ngày cho 1.000 luôn. giá cao. Dạ, mà 15 ngày nửa tháng á, mà sắp tới ngần mùa an cư cái khả rồi, tới ngày lễ tự tứ rồi, thì bây giờ thề đi á, thì cho nên là thề được liền. Cô kia cổ hoan hỷ quá, nhiều tiền quá mà. Ủa, làm gì một ngày mà được tới 10 tới 1.000 đồng tiền đó, cho nên là được đồng ý. Nên cô dẫn cô nữ, kỹ nữ đó về giới thiệu với chồng mình rằng: đây thưa phu quân, đây là bạn gái của thiếp, người này sẽ thay thiếp chăm lo phục vụ chàng suốt 15 ngày đêm tới kể từ hôm nay, để thiếp có thời gian làm phước bố thí cúng dường đến Đức Phật cùng chư tăng và được nghe pháp. À, thì người chồng ấy thấy cô kỹ nữ Sirina Ma này đó là đẹp quá, cho nên là đồng ý ngay. Ồ, tại vì cô này nổi tiếng trong thành đó, đẹp vô cùng mà vừa đẹp. À, sau đó là cho cô đó cô vô đúng là phục vụ đầy đủ đó, lo hết. Thì thật ra là cô đấy cũng khỏe thôi, tại vì vô phục vụ chồng người kia mà tiền nhiều mà. Còn nàng thì sao? À, cô ấy thì cô đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, tức là đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi xin thỉnh suốt từ ngày mai, tức là còn 14 ngày nữa, đến nhà để thọ tại nhà của cô á, mà nhận cúng dường, thọ trai cúng dường, để đến ngày an cư gọi là lễ tự tứ á, sẽ được Đức Phật chấp nhận. Và như vậy là hoan hỷ từ ngày mai á, làm như vậy. Mà cái thế mà ngày ngày làm như vậy, thì hàng ngày cái cô ấy tự làm, mình sắp đặt hết mọi việc nấu nướng ở trong nhà bếp, điều hành mọi người làm đồ ăn thức uống cho ngon, ngay cúng dường để Đức Phật và chư Đại Đức Tăng. Trải qua 14 ngày như vậy, đến ngày cuối cùng, ngày cuối cùng là đúng là ngày lễ tự tứ đó. Đó, thì chúng ta nói trong kinh Vu Lan á, ngày tháng rằm tháng 7 là ngày tự tứ đúng không? Đó, thì lúc đó là nàng ông chồng á đứng ở trên lầu nhìn qua cửa sổ, thấy cô vợ mình nó sao vất vả cực nhọc, lo đi lại điều khiển mọi người làm thức ăn uống rồi làm đủ các chuyện như vậy, nên cười gì chế giễu đi rồi bỏ đi. Cô vợ mình ngu si quá đó, ý nói vậy. Thì như vậy thì cô kỹ nữ kia nhìn thấy con trai người phú hộ cười, biết muốn coi thử coi cười ai, thì nhìn ra thấy cô nàng kia, biết là ông chồng này khinh thường bà vợ, cho nên là cơ hội tới rồi đây. 14 ngày qua, 15 ngày qua là mình làm được tốt rồi, lọt vào mắt xanh của ông này rồi, mình giờ mà trở thành cô vợ của ông chủ phú hộ này thì quá tuyệt vời, cho nên cơ hội đến rồi. Mà quên mất là thân phận của mình là một người kỹ nữ rồi, cho nên khi đi xuống nổi ghen lên đó, xuống nàng Uttara đó, thì từ trên đầu đi xuống rồi cô hậm hực đi, đem nguyên cái chảo dầu bơ đó, đang sôi, tức là người ta dùng bơ để mà chiên đồ đó quý vị. Đó, đem cái múc ngay một gáo chỗ dầu xăm xăm tới tạt vô cô nàng Uttara đó, để cho cô xấu xí luôn, cho ổng bỏ luôn cho rồi. Đó, vì quý vị nghe, làm phước như vậy mà gặp nạn rồi, đúng không? Thì tiêu rồi đúng không? Thì lúc đó cô nàng Uttara vì thấy được như vậy, đoán được rồi, thấy được, cho nên là nói kêu nhưng mà cô ta lại không có tâm sân giận, mà cô ta lại có tâm từ bi thương hại cho cô kỹ nữ đó. À, cho nên lúc đó là cô nói là người bạn gái này đã giúp đỡ ta, trong đầu đó, nghĩ đó, giúp thế giới này còn chật hẹp, từ đây đến cõi phạm thiên cũng còn thấp, công ơn của người này mà giúp cho mình, nên mình mới được cúng dường Đức Phật nè, cúng dường chư tăng, mình nghe pháp trong thời gian qua. Nếu không có cô ấy thì mình có đủ được như vậy đâu, cho nên nghĩ vì biết ơn chứ không phải thù đó. Cho nên khi tâm niệm như vậy á, thì tâm rốt cùng mà từ bi, cho nên cô kia tán vô nguyên cái gáo dầu bơ nóng như vậy mà da cô ta không có bị bỏng, tại vì tâm từ bi nó hóa giải hết, sức mạnh nó hóa giải, và nói cơm cái phước báo nó hóa giải, cho nên không bị nó hỏng. Thì lúc đó cô kia cô giật mình, cô kia ủa sao mà tạt nguyên cái gáo dầu bơ nóng vô mặt tôi ấy, mà cô không sao hết, mà vẫn bình thường không có bị phỏng gì hết đó. Thì sau đó thì nhóm tỳ nữ phục vụ nhà thấy vậy chạy tới đánh đập với cô kỹ nữ, té xuống đất. Thì sao đánh dám dám tạt cái gáo dầu vô mặt của người chủ mình mà đó, thì lúc đó thì cô ấy mới can ra rồi đỡ dậy đem nước ấm tắm rửa an ủi vô về cô kiện nữ. Sau rồi nói cô kiện nữ lúc đó nhận thấy tội xin lỗi thì nàng cũng phương tiện nói kêu là tôi thì dễ thôi nhưng mà hãy để Đức Từ Phụ tôi tha thứ thì tôi mới tha thứ được. Thì bắt đầu hỏi Đức Từ Phụ là ai, thì Đức Từ Phụ của tôi chính là là Đức Phật. Ngày mai á, hãy đến đến cô phải sắp sửa cúng dường đó và xin ngài tha tội, nếu mà ngài tha tội cho thì tôi sẽ tha tội. Thì ngày hôm sau á, cô nữ cùng với nhóm tỳ nữ 500 người đó đem hết vật thực làm đồ ngon đến tứ cúng dường cúng dường Đức Thế Tôn tại vì ngày hôm đó là ngày cuối cùng rồi cho nên này ngày cuối cùng đó cho nên là cúng dường xong họ thực thì bắt đầu nàng kỹ nữ này mới lên xin Đức Thế Tôn tha tội cho con thì lúc đó nói là con có tội gì mới kể ra như vậy. Cái Đức Phật nhờ vậy mới nói cho cô ta một bài pháp. Sau bài pháp đó thì Đức Phật nói là trong đó sở dĩ là tại sao có cô kia không bị cái gáo bơ đó làm phỏng là tại vì cô nó có tâm từ bi. Và thật ra chúng ta hiểu là cái phước báo nữa đúng không ạ? Phước báo này nó chống được cả cái nóng phỏng mà. Và sau khi giảng pháp xong cái bài pháp đó thì cô nàng Uttara đó và cả cô kỹ nữ đó và 500 tỳ nữ đều chứng được quả Tu Đà Hoàn. Quý vị theo. Cho nên là đó gì thật sự rất tuyệt vời. Có mấy ai làm được như vậy đúng không? Cho nên người ta gì đúng là không có nghi ngờ đối với Tam Bảo làm được á. Đấy cho nên mới gọi là phá thiền nở thành. Cái nghi của chúng ta nó còn như cái thành lớn. Cái thành này nhiều lớp, nhiều đời, nhiều kiếp khiến cho chúng ta không thể tu hành đắc đạo. Một cái nghi thôi. Đấy, câu chuyện đấy quý vị thấy đâu có đơn giản nè. Đó là phá thiền nở thành. Chúng ta ráng đi cho hết cầu còn hoại chư dục tiệm nữa ha. Rồi, đó là phiền phá phiền não. Hoại chư dục tiệm tức là hỷ các hào dục. Tịnh ảnh sớ biết ở trong sớ của ngài Tịnh ảnh hay là Tịnh ảnh sớ thì trong đó ghi ái dục chi tâm thâm nhi nan việt. Ái dục chi tâm tức là tâm của ái dục. Chúng ta nói tâm ái dục cho ngắn. Thâm là rất là sâu mà và chữ nhi là đọc là và đi nghĩa và khó vượt qua đúng là tâm ái dục khó vượt nhất đúng không ạ. Cố thiết vi tiệm cho nên nói là tiệm tiệm tức là nói hào cái hào dục á giáo đoạn linh hoại nên dạy cái cách hãy phá hoại hủy hủy hoại đó đi. Đó, có nghĩa là gì ngày xưa khi mà để bảo vệ thành khỏi bị tấn công người ta đào những cái thông hào đằng trước á bây giờ gọi là thông hào đúng không ạ nên cho nước nó vô để cho quân địch nó khoa ví dụ như lúc bắc thang lên thành cũng không được đâu dễ nước không à okay. Rồi dưới đó có trong có gì đủ thứ á. Cho nên rất là khó mà vượt thành nó vào thắng thành thì cái hào đó rất là khó phá cho nên gọi là hào dục tức là cái những cái mong muốn cái ái dục của chúng sanh đó, nhiều lắm cho nên là khó mà vượt qua được cho nên gọi là dục tiệm tức là hào dục. Này, quý vị hiểu không ạ? Mà đúng cái hố nước đó cái vũng nước đó đâu có đơn giản để mà vượt qua được đâu dễ gì vượt qua cho nên mới có bài kệ gọi là ái hà thiên xích lãm khổ hải vạn trùng ba dục thoát luân hồi khổ tảo cấp niệm mi đà hà tảo cấp niệm di đà tức là gì ái hà thiên xích lãm tức là cái sông ái đó. Đó mà cái sông ái là ái hà mà thiên xích lãm là nhiều cơn sóng thiên là ngàn cơn sóng nhỏ nhỏ thôi không nhỏ nhỏ nhưng mà khổ hải á, là cái biển khổ á, vạn trùng ba vạn là 10.000 cái kia có 1.000 bây giờ tới 10.000 vạn trùng ba là con sóng nó lớn cái nhân ấy nhỏ, nhân ái ấy thì nó nhỏ thôi, mà có ngàn cái nhân ái, nhiều ái quá mà. Như cái sóng ở trên sông thôi, bây giờ nó thành sóng biển lớn luôn, sóng sóng thần luôn. Đó. Cho nên bây giờ khổ là do ái đó. Cho nên dục thoát luân hồi khổ, mà muốn thoát khỏi cái sự luân hồi khổ đau thì tạo cấp niệm mi đà, tức là hãy sớm mau mau mà niệm Đức Phật A Di Đà đi chúng ta. À, có hiểu không ạ? Đó, cho nên chư tổ nói như vậy đó đó. Mà cái gì thật sự biển ái dục khó, cho nên hòa thượng Minh Thông á, ngài mới kể câu chuyện khi mà có một lần á, đi đâu đi an cư kiết hạ thì nghe các vị hòa thượng lớn lớn nói cái ái hà thiên xích lãm, đúng không? Cái nói là cái ái hà thiên xích, cái tôi nói cái có một vị đó nói cái tôi nghĩ á, cái sông ái đó đó là chính là cái mông của con người á. Tại vì sao? Nó quá khó rồi vượt qua đó, cho nên là vượt qua không nổi cái mông của người ta nữa thì làm sao mà có thể vượt khỏi vòng sinh tử được. Quý vị hiểu không đâu ạ? Nghĩa là sao? Mỗi lần mình nghĩ cái mỗi cái nhỏ nhất là sắc dục nam nữ mà vượt không qua được mà đòi vượt dòng sanh tử đó, cho nên là phải luôn luôn nhắc nhở với mình cái gì ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất sanh tịnh độ, tức là ái mà không không nặng á, thì không có sanh vào thế giới ta bà này đâu. Chúng ta nặng lắm cho nên đó. Rồi vì niệm mà không có nhất tâm á, không có nhất hướng chuyên niệm đó thì không thể sanh về tịnh độ, không thể về Tây phương lạc được. Mình muốn ra khỏi sanh tử mà cái nỗi khổ đó, cái đó vấn đề đó mình không qua nổi thì làm sao được. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm mới nói gì sanh tử căn bổn dục vì đệ nhất, đó là cái gốc của sanh tử, dục là đứng đầu. Dục ở đây là gì? Dục ấy nói sắc dục đứng đầu, tất nhiên những cái tài sắc danh thực thì nữa, những cái đó cũng là dục đó. Rồi Lăng Nghiêm kinh còn nói là gì? Trong kinh Lăng Nghiêm nói gì? Nếu mà không có đoạn đó dâm dục, đoạn là dục đó, thì giống như gì? Như nấu chân sa thạch, tức là như nấu cát đó, mà cát nóng đó. Nấu cát mà muốn ngày muốn thành cơm thì phải trải qua ngàn kiếp ngàn năm cũng trở thành cát nóng mà thôi. Vì vậy cho nên cái dục này khó khó vượt qua, cho nên mới gọi là hào dục, hay là gọi là dục tiệm tiệp dục. Cái phiền não thì như thành, thêm có cái hào nữa làm sao qua nổi. Cho nên muốn ra khỏi sanh tử là phải giữ như vậy, khó vậy. Mà muốn vậy làm sao thì phải dùng pháp, pháp có khả năng phá được cả thành phiền não lẫn cái ao cái hào tham dục này, cho nên mới gọi là phá phiền não thành hoại chư dục tiệm đó. Phật pháp có thể phá được, cho nên chịu khó nghe cho nhiều vô, nghe hoài rồi sẽ có là ngày làm được, có ngày vượt qua được những điều đó thì gọi là con đường ra khỏi sanh tử mình có ngày có hạn kỳ. Còn nếu như chúng ta tu hoài mà chúng ta không có thoát ra được ra những điều gọi là cái thành phiền não và cái hào tham dục thì nói thật đường sanh tử mình nó cứ vẫn còn vài dài, chưa có hạn kỳ ra khỏi, không biết ngày nào về cực lạc đâu, nên phải cố gắng. Tiếp theo chân giải viết hay là chấn giải cũng được, chấn trong sách chấn giải hay chân giải nói hoại chư dục tiệm giả. Thế nào là hoại chư dục tiệm? Hoại chư dục tiệm là gì? Xả dục tâm, phải xả tâm ham muốn. Vì xả chưa, chúng ta xả được bao nhiêu rồi? Ái dục thị chư khổ chư bổn. Cái ái dục á là cái gốc của các khổ, gốc của tất cả các khổ, cho nên là khổ quá trời à. À, cho nên là quý vị biết khổ ơi là khổ là do cái ái dục thôi. Thật ra đúng á, quý vị mới có cái ham muốn thiệt mới khổ. Vì sao? Không có mong muốn thì đâu có khổ đâu, vì cầu đúng không? Người thế gian quý vị thấy mấy đứa nhỏ nhỏ nó yêu một đứa nào đó nó thích, con quý vị lớn lớn lên nó thích nó yêu cái người nào đó, cái người đó không đáp ứng cái nó khổ đó, rồi nó yêu cho nên nó lặn lội từ nơi này đến nơi kia xa, xa mấy trăm cây số nó cũng tới. Đó thì yêu nhau mấy núi cũng leo á, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau chẳng lại ngại đường xa, một ngày không tới 3 4 ngày á, nó cũng đi được bằng được. Đó là gì? Là chúng sanh nó mê quá rồi. Trong khi đó mà rõ ràng tu hành Phật pháp á, thì chịu khổ không có bằng như vậy. Đó không? Như cái mùa World Cup bóng đá này, chắc thầy cha không biết, nhưng mà chắc ở Việt Nam người ta mùa này thì tại lâu rồi thiền trang không ở chung với dân nên là thiền trang không biết, người ta coi, người ta thức đêm khuya, người ta thức ơi là thức, người ta coi vẫn không không có buồn ngủ. Nếu mà tu hành Phật pháp mà tu không được, ngồi nghe pháp cái ngủ gục à, nó bị sao kỳ vậy, người ta sao mà xuyên đêm suốt sáng la là hét rồi khí thế luôn. Coi thì được mà tu thì không được, thức khuya để tu không nổi. 11 giờ là bảo tu có tuần có tu có bữa à, tu tới 11 giờ mới 9 giờ 10 giờ đi ngủ hết trơn rồi đó, tu 12 giờ cũng vậy không có tu nổi. Là gì? Rõ ràng là gì, sống trong cái thế giới luân hồi nó quen rồi, sống trong phiền não quen rồi, chúng sanh ấy, khi giác ngộ không nổi mà nó nên gì, xả mỗi cái ham dục, xả những cái dục của thế gian không nổi, thì cho nên là đường sanh tử là vẫn cứ thế thôi. Dục lưu thâm quản, chữ lưu ở đây là nên dịch theo cái gì, dục lưu đó, mà thâm quản là rộng sâu thì nó là tính từ, cho nên là chữ lưu này phải dịch theo danh từ, danh từ thì cái lưu này là dòng đó, chứ còn động từ là trôi chảy rồi à, danh từ dòng. Cái dòng dục á, tức là cái dục mà nó thải thành dòng là quý vị biết rồi, thì sâu rộng à, cái dòng sông dục á, nó dòng sông rục, dòng biển dục à, nó sâu rộng. Chúng sanh phiêu, chữ phiêu à, nịch chi nhi nan độ à, chúng sanh thì bị phiêu, chữ phiêu có nghĩa là trôi nổi đó, phiêu lưu á thành trôi nổi đó. Còn nịch đó là chìm, mà chìm nổi đó, chìm nổi ở trong đó. Chữ chi này chúng ta dịch là đại từ là thay cho cái gì, cái ái dục á, nên họ nhi này đọc là nên, dịch là nên, nên khó độ. Vì sao? Họ ham muốn nhiều quá mà, ham muốn thế gian quá nhiều, nên là chìm nổi trong đó không có độ được, đúng không? Quý vị thấy ai tu được á đều là phải gì, xả bớt dục hết á, không có xả dục làm sao tu nổi, ham muốn thế gian quá nhiều làm sao tu được. Thiết dĩ vi tiệm à, cho nên nói lấy đó, lấy đó là cái hào, cái hào tử tự uyển vân. Tự uyển là tên một từ điển, tên một quyển từ điển á. Vân nói tìm, tức là từ giải thích ở trong cuốn từ điển đó, giống như từ điển Phật học, từ điển gì đó, đây là một từ điển chữ Hán vậy đó, giải thích chữ tìm này là như thế nào. Tiệm là cái hào á, là gì, nhiễu thành trường thủy khanh giả. Nhiễu là cái chữ vi nhiễu á, là quay vây quanh á, vây quanh thành trường thủy hãm kham, kham tức là khanh, chứ tức là cái hố, cái hố nước á, thủy khanh là hố nước, cái hố nước dài mà vây quanh thành á, là cái chính là cái hào đấy. Cái quý vị hiểu mà, cái hào là cái tiệm đó, nó giải thích tại đây từ điển là giải thích chính xác lắm. Tiệm tức là cái hố nước, cái hố nước mà dài vây quanh thành đó. Phật pháp kiếm, kiếm hay gương cũng được ha, đọc đọc nhưng mà đọc kiếm, kiếm Phật pháp tiệt dục tiệm, tiệt là cắt đứt. Cái kiếm Phật pháp thì thanh kiếm Phật pháp thì cắt đứt cái những cái gì, cái hào dục, những cái ham muốn đó cắt đứt. Linh tán hoại giả, khiến cho tan hoại à, cho nên ở đây là nói như vậy. Trong sách Chân Giải nói hoại hủy hoại các hào dục là xả tâm dục, ái dục là gốc của các khổ, dòng chảy của dục sao động, chúng sanh chìm nổi trong đó cho nên khó độ. Cách nói lấy ái dục đó làm hào, trong từ điển tự uyển ghi hào là cái hố nước dài vây quanh thành, thanh kiếm Phật pháp cắt đứt hào dục khiến cho tan hoại, cho nên phải học Phật pháp thôi chứ không có cách nào. Đó, cho nên cái chúng sanh thì chìm đắm ở trong đó, chìm đắm ở trong đó cho nên cũng quay quay qua cái lạ không nổi đó, cho nên mới có câu chuyện ở thời hậu Lê ở Việt Nam có một nhà giáo dạy, gọi là một nhà giáo đó, một thầy á, dạy học là Đàm Thận Hy. Đàm Thận Hy thì dạy á, lúc mà trời mưa á, trời mưa nó đổ mưa cơn mưa á, cho nên học trò muốn về mà về không được, trời mưa không được, cho nên thầy nhìn cảnh thôi xuất khẩu thành thơ, xuất khẩu thành chuông đó, đọc câu là vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách đó. Vũ là cơn mưa, vô kiềm tỏa tức là không có xiềng, không có xích gì hết, nó không có xiềng xích nhưng mà có thể gì năng lưu khách, có thể khiến cho khách phải ở lại không có đi về được à. Thì ngài đọc cái câu như vậy là xúc thấy thấy cảnh mưa mà học trò không đi về được, đọc như vậy thì trong đó có một người học trò tên là Nguyễn Giảng Thanh, giảng của đơn giản á, thì đối lại liền sắc bất ba đào dị nịch nhân. À, sắc đó, là sắc dục đó, cái sắc đẹp đó nó không phải là cơn sóng lớn nhưng mà dễ, chỉ dị là dễ, dễ thế nào dễ nhận chìm người lắm. Sắc bất ba đào dị nịch nhân, và trong Phật pháp cũng vậy, biết bao nhiêu người tu tại gia cũng như xuất gia, nam hay cũng hay nữ, bao nhiêu người cũng không qua nổi cái cửa ái dục. Đó, đó là gì? Đúng là vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân. Câu đối này gần như đối được trăm trăm, trừ cái chữ chữ vũ với chữ sắc nó không có đối được âm bằng chắc. Vô kiềm tỏa kiềm ba thì được đó, thì nếu mà đối cái kiểu kiểu đối này cùng gọi là cùng cùng âm á, cùng thanh bằng chắc á, thì nó cũng không tương đối thôi, nhưng mà đối về chữ nghĩa như nhanh như vậy đó. Và Nguyễn Giảng Thanh đó quý vị biết sau này rất là giỏi á, người đó sau này đi thi đỗ được trạng nguyên á, làm nổi tiếng á, thi thủ khoa luôn mà, thủ khoa trạng nguyên, và sau này là làm người ta gọi là trạng me á. Cho nên là quý vị thấy đây là sống vào thời hậu Lê ở Việt Nam. À, quý vị nhớ câu là gì? Chỉ cần nhớ câu gì? Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân. À, quý vị nhớ như vậy là quý vị sẽ vượt qua, muốn vượt qua dòng sinh tử cố gắng đi ha. À, chúng ta cố gắng hãy cắt hết dòng tham dục, hết phiền não. Đó, bữa nay là mình nhớ câu được đó. Phá phiền não thành hải chư dục tiện. Rất nhiều chi tiết rất hay. Thì Phật pháp tu đi tu lại thật ra gì cũng là phải phá phiền não thôi, quý vị niệm Phật mới đắc lực, không thì cái gì một câu niệm Phật niệm tới cùng không cần suy nghĩ không cần gì hết, cứ niệm niệm hoài nó hết phiền não, đừng có nghĩ lung tung lang tang thì không có tạo nghiệp. Còn không này này, miệng niệm Di Đà tâm tán loạn này, đau mồm rát họng cũng uổng công, đó là người xưa nói. Đó, niệm hoài nó không có vô là gì, phiền não quá lớn. Và trong các loại, sẵn đây nói luôn, đó là trong các loại phiền não mà nó cướp công đức dễ nhất, không có gì phiền não lớn nhất bằng sắc dục. Đó. Nhanh nhất may bay mau nhất là cái đó. Cho nên quý vị ráng ha, đó, ai có muốn vào công phu đó, công phu định công phu đó, thì cố gắng hạn chế. Mình còn gia đình, mình còn có gia đình thì mình làm sao đó để mà mình hạn chế. Đại sư Ứng Quang cũng khuyên là hạn chế bớt 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 để có công phu. Người nào muốn gì có công phu, muốn đắc định, muốn nhập định vân vân phải giữ được, càng là giữ được càng tốt. Thứ hai trong cái nghiệp sát thứ hai đó là nghiệp sát, nghiệp sát nó không thấy trước mắt lập tức nhưng mà nó thấy thấy mắt sau sau đó liền đó. Còn những nghiệp sau đó thì như nghiệp sát, nghiệp trộm cướp nó sẽ hiện quả báo lâu hơn, chậm hơn. À, nghiệp nói dối nó hiện quả báo lâu hơn. À, nghiệp cho nên trong bốn cái nghiệp lớn mà chúng ta hay gọi là giữ ngũ giới thì cái nghiệp cái giới gì dâm á, nó đứng đầu, nó là dễ thấy nhất, hiệu quả gọi là hậu quả nó đến nhanh nhất đó. Rồi quý vị thấy cái hậu quả nhanh thứ nhì là hậu quả sát sanh. Cho nên á, ráng giữ những người chân tu, những người muốn thoát khỏi sanh tử hãy ráng làm những điều đó. Đó, thiền trang khuyên đi khuyên lại đó, bữa nay chỉ thêm cách đó, nằm kiết tường đi ha, ráng nằm kiết tường đi, quý vị nên ngủ ăn lạc hơn. Dù mình già rồi mình niệm không nằm không quen nhưng mà ráng nằm. Thiền trang á, thiền trang nói thiệt, thiền trang cũng bao nhiêu năm mới sau này mới biết Phật pháp, biết Phật pháp rồi bao nhiêu năm sau mới biết được cái cách nằm, nhưng mà tự nằm cho nên nó không quen, không quen thì ra mới đọc khó ngủ, khó ngủ nhưng mà rồi liên hoài cũng ngủ được, nhưng mà sau ngủ nó tốt hơn, mà đôi khi ngủ quên đó, nó không đúng tư thế đó nữa, cho nên cũng khó lắm. Nhưng mà chúng ta làm đi, những cái căn bản như vậy nó góp, gọi là góp gió thành bão, một cây làm chẳng nên non nhưng mà ba cây chụm lại thành hòn núi cao. Quý vị hãy giữ từ những cái nhỏ 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 như thế thì phải tới khi lớn nó tự nhiên tới tích tụ, gọi là tích tiểu thành đa, tự nhiên cái mình tu hành nó được đắc lực. Những cái điều rất nhỏ mình giữ đi chứ đừng cái chủ quan, những điều không nhỏ nhỏ đó mình cứ nó mình học mình tu đại thừa rồi vân vân. Thật ra niệm Phật vì niệm có vô đâu, vì niệm mà vô được thì có gì khỏi, nó cần giữ những cái điều đó, những oai nghi tới hạnh đó. Đó. Nhưng mà nếu mà mình giữ được những cái đó thì cái hiệu quả tức thời. Nên là ở bên giới luật á, giới luật á là có giúp cho mình được cái tức thời trước đó. Rồi cái niệm Phật mình sẽ được cái lâu dài, lâu dài công phu niệm Phật vào được công phu thì là được lâu dài. Thì thôi thầy, khóa hôm nay chúng ta đến đây kết thúc đó. Hẹn quý vị vào lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam, chúng ta sẽ tiếp tục tu 10 10 tiếng đồng hồ tới 6 giờ sáng nha. Bên hôm nay là lễ vía Đức Phật A Di Đà, thì chúng ta cũng không có giảng về Đức Phật A Di Đà ngoài cách giảng kinh, giảng kinh cũng là giảng về Đức Phật A Di Đà rồi. Còn lịch sử đó thì nghe đi nghe lại năm nào cũng nghe vậy, chúng ta cũng chán rồi đúng không ạ? Cho nên là nếu ai muốn cần nghe thì khi nào đó mình nghe lại, lên nghe lại. Còn thôi bữa nay tới đây, mời quý vị chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tăng cả đệ tử, cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. Amen.